các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, cuộc chiến kết thúc với thắng lợi của Mỹ và quân đồng minh. Kết vui mừng đón David trở về. David không ngừng than phiền về việc Kate đã không tôn trọng sự thống nhất giữa hai vợ chồng khi cô lãnh đạo công ty sản xuất vũ khí cung cấp cho cuộc chiến. Kate bàn với David về kế hoạch chuyển trụ sở công ty sang New York, Mỹ. Qua Mỹ ít lâu, Kate nhận được tin vui khi bác sĩ thông báo cô có thai. 2 tháng trước ngày Kate sinh nở, David có chuyến thanh tra khu mỏ ở Nam Phi. Và anh đã vĩnh viễn ra đi sau vụ nổ hầm lò tại đây. Cái chết của chồng khiến Kate đau đớn và sinh non. Cô sinh một bé trai và đặt tên là Anthony James Blackwell. Tony là một cậu bé thông minh giỏi giang và nhận được sự yêu thương che chở khôn cùng của mẹ Kate. Thế nhưng Kate đã vô tình gây ra nhiều áp lực cho Tony về thành tích học tập và lối sống, khiến cậu bị chứng rối loạn tâm lý với biểu hiện nói lắp. Bác sĩ khuyên Kate nên để cậu bé xa cô một thời gian. Dù rất thương nhớ con, nhưng Kate đành gửi con trai đi học tại Thụy Sĩ. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sidney Sheldon, bản dịch của dịch giả Nguyễn Bá Long. Mời các bạn cùng nghe.
Cô 2 tuổi và qua 5 tháng họ đã trở thành thân thiết. Cô yêu quý anh vì sự cống hiến hết mình của anh đối với cô Brett. Brett chưa vợ, rất nhiều bạn gái, nhưng kể từ sau khi David không còn nữa, dần dần Kate nhận ra Brett yêu cô. Đã một vài lần anh có những lời bóng gió thận trọng, thế nhưng cô đã chọn cách giữ quan hệ của họ thuần túy ở dạng đồng nghiệp, thậm chí bà chủ và nhân viên. Song không phải cô chưa từng xao xuyến, dù chỉ là một lần thôi, duy nhất. Khi đó, Brett hình như đều đặn hò hẹn với một phụ nữ nào đó, thường về rất khuya và dự các cuộc họp buổi sáng với điệu bộ mệt mỏi và lơ đãng. Điều đó ảnh hưởng xấu đến công việc và hình ảnh công ty. Suốt mấy tháng trời, với biểu hiện ngày một rõ hơn, Kate được quyết định phải làm một việc gì đó. Kate nhớ việc David đã thiếu chút nữa thì bỏ công ty chỉ vì một người đàn bà, và cô không muốn điều đó lại xảy ra với Brett. Kate đã có kế hoạch đi Paris một mình để mua một công ty xuất nhập khẩu, nhưng đến phút chót cô bảo Brett đi cùng. Họ dành ngày đầu tiên cho các cuộc gặp gỡ và tối đó thì cùng ăn chiều ở khách sạn Grand Vipon. Sau đó Kate gọi Brett đến phòng cô ở George Hotel để cùng xem xét các báo cáo tài chính về cái công ty mới. Khi anh đến, Kate đang ngồi trên sofa đợi anh với chiếc váy ngủ mỏng tang, bên trong không còn vải vóc gì khác. Tôi mang theo cả đề nghị sửa đổi đây, Brett bắt đầu. Vậy ta hãy việc đó để sau, Kate dịu dàng, giọng đầy vẻ khiêu gợi, đến mức làm cho Brett phải nhìn cô ngờ vực. Em muốn chỉ có riêng chúng mình thôi, Brett. Kate, cô nhào vào trong vòng tay của anh và ôm cứng lấy anh. Lạy Chúa, anh nói, anh đã muốn có em từ lâu lắm rồi. Em cũng vậy, Brett. Và họ đi vào phòng ngủ. Kate là một phụ nữ đam mê nhục dục, nhưng mọi ham muốn tình dục của cô từ lâu đã dồn vào kênh khác. Cô hoàn toàn thỏa mãn bởi công việc ngập đầu, Cô thuần túy cần Brett vì một lý do khác. Anh ở trên cô và cô mở rộng đôi chân để anh được dễ dàng. Còn cô thì không thích thú, cũng không khó chịu. Kate, anh đã yêu em từ lâu. Còn cô thì đang nghĩ về cái công ty gì đó. Họ đòi một cái giá quá đắt, họ làm cao bởi họ biết mình thực sự muốn có nó. Brett vẫn thầm thì những lời yêu đương ở bên tai cô. Mình có thể ngưng việc thương lượng và chờ tới khi họ phải tìm lại mình. Nhưng nếu họ không thì sao? Nhỡ có kẻ khác nhảy vào thì sao? Mình có dám bỏ vụ này không? Đầu óc cô vẫn miên man nghĩ ngợi. Anh thì càng lúc càng cuồng nhiệt hơn. Và Kate đã đáp ứng anh. Không, đừng thách thức họ. Bởi họ có thể tìm được một bên mua khác. Thà trả cái giá họ đòi còn hơn. Mình sẽ bù lại bằng cách bán đi một vài chi nhánh của nó. Brett bỗng rên lên quằn quại trong cơn khoái cảm ập đến. Và Kate đáp lại một cách tương ứng để đưa anh tới đỉnh cao. À, mình sẽ báo cho họ biết là mình chấp nhận cái giá đó. Kate quyết định. Brett gục xuống bên cô yên lặng hồi lâu rồi cất tiếng. Ôi Chúa, thật là tuyệt vời. Kate, em yêu. Tuyệt lắm, cảm ơn anh. Cô nằm trong tay Brett suốt đêm nghĩ ngợi và tính toán trong lúc anh ngủ ngon lành. Sáng ra, khi anh vừa thức giấc, Kate nói, Brett này, cái người phụ nữ mà anh vẫn hẹn hò. Lạy Chúa, em thật hay ghen. Nụ cười đầy hạnh phúc trên môi anh. Quên cô ấy đi, anh sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Anh hứa đấy. Kate cũng không một lần lên giường với Brett nữa. Khi anh không hiểu nổi về sự từ chối thì cô chỉ nói. Anh không biết là em muốn đến như thế nào ư, Brett. Nhưng em sợ rằng chúng mình sẽ không thể làm việc với nhau được nữa. Thôi, mình phải cùng hy sinh vậy. Và anh buộc phải chấp nhận điều đó. Cùng với sự mở mang của công ty, Kate lập ra các hội từ thiện đóng góp cho các trường học và các nhà thờ. Và tiếp tục làm phong phú thêm bộ sưu tập nghệ thuật của mình. Cô lùng sục mua lại các tác phẩm thời Phục Hưng và của các danh họa thời kỳ tiếp sau đó. Người ta đồn rằng sưu tập Blackwell là bộ sưu tập quý giá nhất thế giới. Chỉ là lời đồn đại, bởi lẽ không ai ngoài số khách được mời xem hết bộ sưu tập này. Cô không cho phép chụp ảnh, cũng như không hề trả lời phỏng vấn. Cô có những nguyên tắc bất di bất dịch đối với báo chí. Đời tư của gia đình Blackwell hoàn toàn không ai được động đến. Gia nhân cũng như các nhân viên của công ty không được phép xì xầm chuyện gia đình bà chủ. Dĩ nhiên là điều đó không thể ngăn được những lời đồn đại phỏng đoán, vì lẽ Kate là một nhân vật được chú ý quá nhiều, một trong số ít ỏi phụ nữ giàu có và thế lực nhất trên thế giới. Có tới hàng ngàn câu hỏi về cô, nhưng không câu nào có trả lời. Kate từng gọi điện cho bà hiệu trưởng trường Le Rogan. Tôi muốn biết Tony như thế nào. À, cậu bé rất khá, thưa bà Blackwell. Con trai bà là một học sinh ưu tú. Cậu ta... Tôi không đề cập chuyện đó. Tôi muốn... Cô ngập ngừng vẻ miễn cưỡng. Phải thú nhận rằng có một điểm yếu kém trong gia đình Blackwell. Tôi muốn biết về việc nói lắp của nó. Thưa bà, không hề có dấu hiệu nào của tật nói lắp. Cậu ta hoàn toàn bình thường. Kate thở phào nhẹ nhõm. 4 tuần sau, Tony trở về. Bà Kate ra sân bay đón con. Trông cậu thật khỏe mạnh khôi ngô. Và Kate thấy dâng lên trong lòng niềm kiêu hãnh. Chào con trai, khỏe không con? Con khỏe, khỏe mẹ à? Mẹ thế nào? Trong những kỳ nghỉ, Tony say mê với những bức họa mới mà mẹ cậu đã mua trong thời gian cậu vắng nhà. Bị mê hoặc bởi các danh họa của trường phái ấn tượng Pháp, họ đã tạo ra cả một thế giới kỳ ảo đối với Tony. Cậu mua một bộ đồ vẽ và bắt tay vào việc, rồi thấy các bức vẽ của mình thật tồi và không để ai thấy. Làm sao mà chúng có thể so sánh được với các bức họa lừng danh kia? Kate bảo cậu, một ngày nào đó, tất cả những bức tranh kia sẽ là của con trai à. Ý nghĩ về điều đó gây cho chú bé 13 tuổi cảm giác khó chịu. Mẹ cậu đã không hiểu những bức tranh đó không bao giờ có thể thật sự là của cậu được, bởi lẽ cậu đâu làm gì để có được chúng. Cậu nuôi quyết tâm mãnh liệt, phải bằng cách nào đó tự mình kiếm ra. Trong cậu luôn mâu thuẫn, vừa không muốn lại vừa muốn xa mẹ. Muốn gần bởi lẽ mọi thứ quanh mẹ cậu đều ngập tràn hứng thú. Bà như ở trung tâm của một cơn lốc lớn, đưa ra các mệnh lệnh, ký kết các hợp đồng, dẫn cậu đến những nơi kỳ thú và giới thiệu cậu với những con người đầy hấp dẫn. Bà là một nhân vật lớn và Tony luôn nghĩ bà là một phụ nữ kỳ diệu nhất trên đời. Song mặt khác, cậu lại luôn cảm thấy có lỗi vì lẽ cứ có sự hiện diện của bà là cậu lại nói lắp, nên cậu cũng muốn được ở xa mẹ. Kate không hề nghĩ là con trai mình đã bị bé nhỏ đi trước bà đến mức nào. Cho tới một hôm cậu từ trường về nhà trong một kỳ nghỉ và hỏi, Mẹ ơi, mẹ chi phối cả thế giới à? Bà cười lớn đáp lại, làm gì có chuyện đó, điều gì đã làm cho con hỏi một câu ngớ ngẩn như thế? Tất cả bạn bè ở trường đều nói thế về mẹ. Thì mẹ là mẹ của con mà. Tôi đi không muốn gì hơn trên đời này bằng việc làm vui lòng Kate. Cậu biết là đối với bà thì cái công ty của gia đình có ý nghĩa đến thế nào? Bà đã sắp xếp để một ngày kia cậu sẽ điều hành nó ra sao? Và lòng đầy ân hận vì biết là mình không thể. Đó không phải điều cậu dự định cho cuộc sống của mình. Khi cậu cố giải thích điều này với mẹ, bà cười. Vớ vẩn nào Tony, con còn quá nhỏ để biết rằng con muốn làm gì trong tương lai. Và thế là cậu lại lắp bắp. Ý nghĩ trở thành một họa sĩ luôn kích động Tony. Việc có khả năng nắm bắt được cái đẹp và giữ nó lại mãi mãi thật là có ý nghĩa. Cậu muốn tới Paris học, nhưng biết là phải đề cập với mẹ một cách hết sức thận trọng. Hai mẹ con đã có một khoảng thời gian tuyệt diệu bên nhau. Kate làm chủ nhiều bất động sản lớn. Bà đã mua những ngôi nhà ở bãi cây cọ Nam Carolina và một trang trại lớn ở Kentucky, và đều đã đưa Tony đến những nơi đó. Kate rất mê môn đua ngựa, và chuồng ngựa của bà là một trong những chuồng ngựa thượng hạng trên thế giới. Khi ngựa của Kate tham dự cuộc đua nào và nếu có Tony ở nhà, Kate đều dẫn con ra trường đua cùng xem. Hai mẹ con ngồi ở lô dành riêng cho bà. Tony thấy rõ vẻ kích động ở mẹ, và cậu biết sự say mê này không hề dính dáng gì đến tiền bạc hết. Vấn đề là thắng lợi, Tony à, hãy nhớ lấy điều đó. Thắng lợi là điều quan trọng. Hai mẹ con cũng có nhiều thời gian nghỉ ngơi yên tĩnh ở cảng nước tối. Mùa hè họ đi thuyền trên bãi biển, lướt ván và thăm các bảo tàng nghệ thuật. Mùa đông họ trượt tuyết, trượt băng và cưỡi xe trượt tuyết, hoặc cùng ngồi bên lò sưởi trong thư viện riêng. Kate kể cho con trai nghe tất cả những câu chuyện trong gia đình về ông cậu, về Banda và về buổi liên hoan mà Madame Agnes và các cô gái làm tiền đã dành cho bà ngoại cậu. Theo lời kể của Kate thì gia đình Blackwell có một quá trình sôi động và đáng tự hào. Công ty Cung Brand sẽ là của con mai đây, Tony à. Con sẽ điều hành nó và... Con không muốn điều hành nó, mẹ à. Con không thích kinh doanh lớn cũng như quyền lực.
và Kate nổi cáu. Con thật là ngu ngốc, con biết gì về kinh doanh lớn hay là quyền lực nào? Con nghĩ là mẹ đi khắp thế giới này làm những chuyện xấu xa ư? Làm cho mọi người đau khổ à? Con nghĩ rằng cô Brand thuộc loại máy in tiền khốn kiếp đè bẹp tất cả những gì cản trở nó ư? Thế thì hãy nghe đây con, chúng ta chỉ đứng sau mỗi Chúa Trời thôi. Tony, chúng ta là sự cứu thế, chúng ta cứu vớt sinh mạng hàng trăm nghìn con người. Khi chúng ta mở nhà máy ở một xứ sở hay một đất nước khổng lồ nào đó, thì dân chúng ở đó có thể xây dựng trường học, thư viện, nhà thờ và cho con cái họ được ăn, được mặc, được có các phương tiện vui chơi nữa chứ. Bà nói liền một hồi thở gấp vì giận dữ. Chúng ta xây dựng nhà máy ở những nơi dân chúng đói khổ và không có công ăn việc làm, và nhờ chúng ta mà họ sẽ có được đời sống khá hơn, mở mày mở mắt. Chúng ta là người cứu vớt họ. Đừng bao giờ để mẹ nghe thấy con nhạo báng về việc kinh doanh hay là quyền lực nữa. Và Tony chỉ có thể nói, con xin lỗi mẹ. Còn trong đầu cậu vẫn là ý nghĩ bướng bỉnh, mình sẽ trở thành một họa sĩ. Hồi Tony 15 tuổi, trong kỳ nghỉ hè của cậu, Kate chợt hỏi có muốn đi nghỉ ở Nam Phi không. Cậu chưa bao giờ đến đó. Bây giờ mẹ chưa thể đi cùng con được, Tony, nhưng con sẽ thấy nơi đó thật là kỳ diệu. Mẹ sẽ sớm lo liệu để con tới đó. Con đang mong là được ở cảng nước tối, mẹ. Hè sau, Kate cương quyết, mùa hè này mẹ muốn con đi Johannesburg. Kate cẩn thận báo trước cho viên thanh tra công ty ở đó, và họ cùng vạch ra một chương trình cho Tony. Từng ngày được thu xếp sao cho gắn với một địa điểm khiến chuyến đi trở nên vô cùng hấp dẫn đối với Tony, và làm cho cậu nhận ra tương lai của mình sẽ mãi mãi gắn liền với công ty. Kate nhận được báo cáo hàng ngày về con trai. Cậu đã được đưa đến một trong số các mỏ vàng. Cậu đã có 2 ngày ở các bãi kim cương. Cậu được hướng dẫn đi thăm các nhà máy của Cuban và tham dự một cuộc đi săn ở Kenya. Trước hôm Tony về, Kate gọi điện cho giám đốc công ty Johannesburg. Tony thế nào? Ô, cậu ấy đã có một kỳ nghỉ tuyệt diệu, thưa bà Blackwell. Thực sự là sáng nay cậu ấy còn hỏi không thể ở thêm một ít ngày nữa được ư? Kate sung sướng. Cảm ơn ông, ôi thật là tuyệt. Kỳ nghỉ kết thúc, Tony đi Southampton, Anh Quốc, rồi từ đó về Mỹ trên tuyến bay của hãng hàng không Liên Mỹ. Bao giờ Kate cũng bay bằng hãng hàng không này. Kate thấy cần thiết phải đón con trai tại phi trường LaGuardia mới hoàn thành ở New York. Khuôn mặt đẹp trai của cậu đầy vẻ phấn chấn. Vui vẻ chứ con trai? Mẹ à, Nam Phi là một đất nước tuyệt diệu. Mẹ có biết là họ đã đưa con bằng máy bay tới hoang mạc Namib không? Nơi mà ông ngoại đã đánh cắp kim cương của cụ Van Der Meer vừa về không? Không, ông không ăn cắp, Tony à. Kate sửa lại, ông chỉ lấy những thứ là của ông thôi. Hẳn là thế rồi, Tony nói vẻ cợt nhạo. Dù sao, con cũng ở đó, không có cơn sông biển nào, nhưng họ vẫn có chó, có lính gác và mọi thứ. Cậu mỉm cười, họ không cho con một viên kim cương mẫu nào cả. Kate cười vui vẻ. Họ không phải đưa mẫu cho con làm gì, con trai à, mai đây thì tất cả đều là của con. Mẹ bảo họ đi. Họ không chịu nghe con. Bà ôm lấy con. Vậy là con thích rồi có phải không? Bà rất sung sướng rằng cuối cùng cậu cũng say sưa với khoản thừa kế của cậu. Thế mẹ biết con thích gì nhất không? Kate mỉm cười dịu dàng. Gì nào? Những màu sắc, con vẽ rất nhiều phong cảnh ở đó, và con muốn trở lại đó để vẽ. Vẽ? Kate cố tỏ ra nhiệt tình. Vẽ là một sở thích tuyệt vời đấy, Tony à. Không, con không có ý coi đó là một sở thích mẹ. Con muốn trở thành họa sĩ. Con đã nghĩ kỹ về điều đó rồi. Con sẽ đi Paris để học mẹ. Con thực sự nghĩ là con có chút năng khiếu đó. Kate thấy đầu óc của mình căng lên. Con không muốn dành cả đời vào việc hội họa đó chứ?
Có chứ mẹ, đó là việc duy nhất con thật sự ham thích.
Và Kate hiểu bà đã thua. Nó có quyền chọn lựa cuộc sống của nó. Kate nghĩ, nhưng làm sao mà mình có thể để nó mắc sai lầm khủng khiếp đến như thế được? Vào tháng 9, cả hai mẹ con đều không còn có thể quyết định được gì cả. Chiến tranh đã xảy ra ở châu Âu. Mẹ muốn con vào học ở trường tài chính và thương mại Wharton. Kate nói với Tony, sau 2 năm mà con vẫn muốn trở thành họa sĩ, thì lúc ấy con sẽ có sự ủng hộ của mẹ. Kate tin là đến lúc đó Tony sẽ đổi ý. Bà thật không thể chịu được đứa con duy nhất của mình sẽ tiêu phí cuộc đời vào 3 cái việc lôi bôi chát chát lên cái mảnh vải, trong lúc nó có thể đứng đầu một công ty bậc nhất thế giới này. Dù sao đi chăng nữa thì nó cũng là con bà. Đối với Kate Blackwell, chiến tranh thế giới thứ hai là một cơ hội lớn lao khác. Khắp nơi trên thế giới cần đến những phương tiện quân sự, và quân brand đủ khả năng đáp ứng. Các nhà máy của công ty đã hoạt động 24 giờ mỗi ngày. Kate tin Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ sẽ không thể giữ mãi thái độ trung lập. Tổng thống Roosevelt kêu gọi đất nước hãy thực sự là một thành trì của nền dân chủ. Và ngày 11 tháng 3 năm 1941, đạo luật cho thuê mượn vũ khí được Quốc hội thông qua. Tuyến hàng hải của đồng minh qua Đại Tây Dương bị phong tỏa của Đức đe dọa. Các tàu ngầm Đức liên tiếp đánh chìm tàu bè của đồng minh. Nước Đức quốc xã như một con quỷ khủng khiếp không thể nào chế ngự. Thách thức lại hòa ước Versailles. Hitler đã xây dựng một bộ máy chiến tranh lớn nhất trong lịch sử. Với chiến thuật tiến công chớp nhoáng, quân Đức đã đánh chiếm Ba Lan, Bỉ, Hà Lan. Và tiếp đó, bộ máy chiến tranh của Đức đã nghiền nát Đan Mạch, Na Uy, Luxembourg và Pháp. Kate bắt đầu động tay động chân khi hay tin rằng người Do Thái làm việc trong các nhà máy của Kugelbrand đã bị Đức quốc xã tịch thu, đang bị bắt và bị đẩy tới các trại tập trung. Bà gọi 2 cú điện thoại và tuần lễ kế đó lên đường đến Thụy Sĩ. Khi tới khách sạn, có người nhắn lại là viên đại tá Brimagwell muốn được gặp bà. Brimagwell vốn là giám đốc chi nhánh Berlin của Kugelbrand. Khi nhà máy bị chính quyền quốc xã xung công thì ông được cấp hàm đại tá và được giữ nguyên vị trí. Đó là một người đàn ông gầy gò khắc khổ với mái tóc vàng được chải cẩn thận trên chiếc đầu hói. Ông ta vồn vã. Ôi, rất sung sướng được gặp bà, thưa bà Blackwell. Tôi được ủy quyền đảm bảo với bà rằng ngay khi chúng tôi chiến thắng, các nhà máy này được chuyển trả lại bà. Nước Đức sẽ là một cường quốc công nghiệp lớn nhất mà thế giới từng biết. Và chúng tôi hoan nghênh sự hợp tác của những người như bà. Thế nếu nước Đức thua trận? Kết hỏi. Đại tá Brimagwell nhếch môi. Chúng tôi đều biết điều đó không thể xảy ra, thưa bà Blackwell. Nước Mỹ đủ khôn ngoan để không dính vào công việc của châu Âu. Tôi hy vọng là nó sẽ tiếp tục như vậy. Tôi tin là ông mong thế, ông đại tá. Kate dướn người về trước. Tôi nghe tin đồn người Do Thái đang bị gửi tới các trại tập trung và đang bị thủ tiêu. Thế điều đó có đúng không? Luận điệu của người Anh đó, thưa bà. Đúng là đám Do Thái có bị đưa vào các trại lao động. Nhưng hứa với bà, lời hứa của một sĩ quan là họ được đối xử một cách xứng đáng. Kết ngờ vực sự chính xác của những lời nói đó, bà quyết định tìm ra sự thật. Ngày hôm sau, Kết hẹn gặp với một thương gia Đức nổi tiếng. Otto Bubler, chạc ngoài 50, là người dễ nhận ra với khuôn mặt và cặp mắt đầy lòng trắc ẩn, đã từng trải qua nhiều đau khổ. Họ gặp nhau trong một tiệm cà phê nhỏ. Bubler chọn một bàn trong góc. Người ta nói rằng, Kết dịu dàng, ông đã bắt đầu một mạng lưới bí mật giúp đưa người Do Thái sang các nước trung lập, có đúng không?
Không đâu thưa bà Blackwell, một hành động như vậy là sự phản bội lại đế chế thứ ba.
Tôi còn nghe nói là ông cần tiền để nó hoạt động.
Bubler nhún vai. Bởi lẽ không có mạng lưới ngầm nào, nên tôi cũng không cần có tiền để giữ nó hoạt động. Không phải thế sao?
Ông ta lo ngại đưa mắt nhìn quanh. Đây là con người mà mỗi ngày của cuộc đời đều sống thấp thỏm trong nỗi sợ hãi.
Tôi đang hy vọng là tôi có thể giúp ích đôi chút.
Kate thận trọng nói. Cùng Brand có nhà máy ở nhiều nước trung lập và đồng minh. Nếu ai đó có thể đưa những người tị nạn ấy tới, thì tôi có thể thu xếp cho họ công ăn việc làm.
Bubler nhấm nháp ly cà phê đắng ngắt. Sau cùng ông ta nói,
tôi không biết gì về chuyện đó cả. Thời buổi bây giờ, những chuyện chính trị đó ôi thật là nguy hiểm. Nhưng nếu bà quan tâm đến việc giúp đỡ cho những người đau khổ, tôi có một ông bác ở Anh bị suy nhược khủng khiếp. Tiền thuốc men cho ông ấy quá tốn kém.
Bao nhiêu?
50.000 đô la một tháng. Cần thu xếp sao để gửi tiền trong một nhà băng Thụy Sĩ và chi dùng cho ông ấy ở Anh.
Chuyện đó thì có thể gian xếp được.
Ông bác tôi sẽ rất sung sướng.
Khoảng 8 tuần lễ sau, một dòng người Do Thái tuy nhỏ nhưng rất đều đặn bắt đầu đến được các nước đồng minh và vào làm việc trong các nhà máy của Cung Brand.
2 năm sau, Tony bỏ học. Cậu đến văn phòng gặp Kate.
Con đã cố gắng mẹ. Con thật sự cố gắng. Nhưng con đã quyết định. Con muốn theo học hội họa. Khi nào chiến tranh kết thúc, con sẽ đi Paris.
Mỗi lời nói của cậu như một nhát dao.
Con biết mẹ thất vọng, nhưng con phải sống cuộc sống của con. Con nghĩ là con có thể thành công, thực sự thành công.
Cậu thấy vẻ mặt của mẹ.
Con đã làm điều mẹ yêu cầu. Giờ đây mẹ phải cho con có cơ hội. Họ đã bằng lòng nhận con vào học ở Chicago.
Đầu óc Kate rối bời. Điều Tony muốn làm thật là điên rồ. Và bà chỉ biết nói,
thế con tính bao giờ đi?
Ngày nhập trường là 15.
Hôm nay là ngày mấy?
Ngày 6 tháng Chạp.
Ngày Chủ nhật mùng 7 tháng Chạp năm 1941, các phi đội máy bay ném bom vào khu trục hạm của Hải quân Hoàng gia Nhật tấn công Trân Châu Cảng. Và ngay hôm sau, nước Mỹ tham chiến. Chiều hôm đó, Tony gia nhập Thủy quân lục chiến Mỹ. Cậu được chuyển tới Quantico, bang Virginia, để học một khóa huấn luyện sĩ quan và sau đó được cử đi Nam Thái Bình Dương.
Đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Sidney Sedum, bản dịch của dịch giả Nguyễn Bá Long. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, khi David còn sống hay khi David mất đi, Brett Dragon luôn là cộng sự trung thành và đắc lực bên Kate. Thời gian qua đi, mối quan hệ đồng nghiệp của họ ngày càng trở nên thân thiết. Kate nhận ra Brett Dragon đã dành một thứ tình cảm đặc biệt cho mình và cô đã chủ động tiến gần tới anh sau một chuyến công tác xa. Một tháng học tập của Tony tại Thụy Sĩ đã nhận được phản hồi rất tích cực của hiệu trưởng. Bà thông báo với Kate rằng Tony là một cậu bé rất khá, có năng khiếu nghệ thuật đặc biệt và không có hiện tượng nói lắp nào. Tuy nhiên khi trở về bên mẹ, cậu bé tiếp tục nói lắp. Tony say mê hội họa và mong muốn được theo học bộ môn nghệ thuật này để trở thành họa sĩ. Nhưng Kate đã ngăn cản và làm đủ mọi cách để cậu từ bỏ ý định. Sau 2 năm gắn bó với trường tài chính và thương mại, Tony đã bỏ học và quyết tâm xin mẹ học ngành hội họa ở Paris. Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, các công ty của Kate hoạt động hết công suất để cung cấp vũ khí trên khắp các chiến trường. Tony đành bỏ giờ giấc mơ hội họa để gia nhập quân đội Mỹ tham chiến tại Nam Thái Bình Dương. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sidney Sheldon. Bản dịch của dịch giả Nguyễn Bá Long, mời các bạn cùng nghe.
Trục hạm của Hải quân Hoàng gia Nhật tấn công Trân Châu Cảng. Và ngay hôm sau, nước Mỹ tham chiến. Chiều hôm đó, Tony gia nhập thủy quân lục chiến Mỹ. Cậu được chuyển tới Quantico, bang Virginia để học một khóa huấn luyện sĩ quan và sau đó được cử đi Nam Thái Bình Dương. Kate căng thẳng như đang đứng bên bờ vực. Ngày làm việc của bà đầy những áp lực của việc điều hành công ty. Nay lại thêm mỗi giây mỗi phút cái cảm giác lo sợ sẽ phải nghe một tin khủng khiếp nào đó về Tony, rằng cậu đã bị thương hoặc tử trận chẳng hạn. Ngày 7 tháng 8 năm 1942, đồng minh bắt đầu có hành động phản công đầu tiên ở Thái Bình Dương. Lính thủy đánh bộ Mỹ đổ bộ lên Guadalcanal trên quần đảo Solomon và từ đó chiếm lại quần đảo này từ tay Nhật. Ở châu Âu, ngày 6 tháng 6 năm 1944, quân đồng minh bắt đầu tiến vào Tây Âu bằng cuộc đổ bộ quân Mỹ, Anh và Canada lên các bãi biển vùng Normandy. Và một năm sau đó, ngày 7 tháng 5 năm 1945, nước Đức đầu hàng không điều kiện. Trên lãnh thổ Nhật, ngày 6 tháng 8 năm 1945, một trái bom A với sức công phá hơn 20.000 tấn thuốc nổ TNT được ném xuống Hiroshima. Rồi 3 ngày sau, một trái A khác hủy diệt thành phố Nagasaki. Ngày 14 tháng 8, Nhật đầu hàng. Cuộc chiến tranh dài lâu và đẫm máu sau cùng đã chấm dứt. 3 tháng sau, Tony và Kate đã có mặt ở ngôi nhà trong cảng nước tối, ngồi trên chiếc ban công lớn trông ra vịnh ngắm nhìn những cánh buồm trắng. Cuộc chiến tranh đã làm nó thay đổi, Kate được nghĩ. Tony chững chạc hẳn ra. Anh để ria mép, nước da sạm nắng trông thật đẹp và khỏe. Đôi mắt anh xuất hiện vài nếp nhăn. Và Kate tin rằng những năm tháng chiến đấu nơi hải ngoại đã cho anh có thời gian để cân nhắc lại quyết định không tham gia vào công ty của mình. Giờ đây con dự định thế nào con trai? Kate hỏi. Tony mỉm cười.
như con đã nói hồi trước ấy, chúng ta đã bị chiến tranh cắt ngang thật là thô bạo. Con sẽ đi Paris. Trước đây, Tony cũng đã từng đến Paris, nhưng bây giờ phong cảnh cũng đã khác xưa ít nhiều. Thành phố ánh sáng này đã bị tăm tối đi dưới sự chiếm đóng của Đức, nhưng may là đã thoát khỏi sự phá hủy khi nó được tuyên bố là thành phố bỏ ngỏ. Dân chúng đã phải chịu nhiều đau khổ, và mặc dù bọn quốc xã đã cướp phá bảo tàng Louvre, Tony thấy Paris vẫn khá nguyên vẹn. Bây giờ anh sẽ sống ở đây để hòa vào cuộc sống của thành phố, để là một công dân của nó. Anh có thể ở lại căn hộ riêng của Kate, không hề hư hại gì trong thời kỳ quân Đức chiếm đóng. Nhưng anh lại thuê một căn hộ xoàng xĩnh trong một ngôi nhà cũ để ở. Nó có phòng khách, có lò sưởi, một phòng ngủ nhỏ và một phòng bếp tí xíu không có tủ lạnh. Giữa phòng ngủ và phòng bếp là phòng tắm với cái bồn tắm đông tràn và một toilet tạm bợ. Khi mà chủ nhà toan phân trần thì Tony nói: "Ôi tốt rồi." Anh lang thang cả ngày thứ bảy ở chợ trời. Ngày thứ hai và thứ ba, anh đi các hiệu bán đồ cũ, và tới ngày thứ tư thì anh đã đủ các thứ muốn mua. Một chiếc sofa, cái bàn sứt xẻo, hai ghế dựa cũ, một tủ áo cũ, mấy ngọn đèn và bộ bàn ăn với hai chiếc ghế. Mẹ hẳn sẽ phát khiếp lên, Tony nghĩ. Anh có thể chất trong căn hộ của mình những món đồ cổ vô giá, nhưng như thế sẽ làm hỏng việc đóng vai một họa sĩ người Mỹ trẻ tuổi đến Paris, mà anh thì thật sự có ý định sống với nó. Bước tiếp theo là xin học. Tại Pháp, phù hợp với mơ ước của anh thì uy tín nhất là trường nghệ thuật Paris. Tiêu chuẩn nhập trường rất cao và rất ít người Mỹ được nhận vào đó. Tony gửi đơn xin vào. Họ sẽ không nhận mình, anh nghĩ. Nhưng nếu họ nhận thì mẹ sẽ thấy là anh đã có một quyết định đúng. Anh nộp 3 bức vẽ của mình và đợi 4 tuần lễ để biết kết quả. Vào cuối tuần thứ tư, người gác cổng của ngôi nhà nơi anh ở đưa cho anh một lá thư của nhà trường. Anh phải trình diện vào ngày thứ hai kế đó. Trường nghệ thuật Paris là một tòa nhà lớn bằng đá với hơn chục phòng học đầy ắp sinh viên. Tony đến trình diện người đứng đầu nhà trường, một người đàn ông cao lớn với vẻ mặt khắc nghiệt, cổ rụt và cặp môi mỏng nhất mà Tony từng thấy. Các bức tranh của anh cũng xoàng thôi, ông ta nói, nhưng chúng chứng tỏ một triển vọng. Ban tuyển sinh đã chấm anh vì những gì không có trong các bức tranh ấy, chứ không phải vì những gì anh đã vẽ ra. Anh có hiểu không? Không, không ạ, không hoàn toàn thưa thầy. Rồi sẽ hiểu. Thầy Chantan sẽ là thầy giáo của anh trong 5 năm tới, nếu như anh học được lâu đến như thế. Mình sẽ học được lâu hơn thế, Tony tự hứa. Thầy Chantan thấp lùn với cái đầu hói đến gần hết, mà trên đó luôn ngự cái mũ bê rê. Ông có cặp mắt màu nâu sẫm, cái mũi to và cặp môi dày như là đôi xúc xích. Ông ta chào Tony với câu: "Đám người Mỹ toàn tài tử thô lỗ, tại sao cậu lại đến đây nhỉ?" "Để học thưa thầy." Ông lầu bầu gì đó trong miệng. Lớp học có 25 sinh viên, phần lớn là người Pháp. Các giá vẽ được dựng lên quanh phòng, và Tony chọn lấy một chiếc cạnh cửa sổ, nhìn xuống quán rượu nhỏ của người lao động. Tony ngó quanh tìm người mẫu nhưng không thấy ai hết. "Các trò bắt đầu đi," thầy Chantan bảo cả lớp. "Xin lỗi," Tony nói, tôi đã không mang màu vẽ theo." "Anh không cần đến màu, năm thứ nhất chỉ học vẽ sao cho chính xác thôi." Ông thầy chỉ tay vào đám mẫu tượng Hy Lạp rải rác trong lớp. "Anh sẽ vẽ những thứ kia kìa. Báo trước cho biết, chớ coi thường nếu như anh thấy nó quá đơn giản. Trước khi hết năm đầu, hơn nửa lớp sẽ bị thôi học đấy. Rồi ông nói thêm, năm thứ nhất các trò sẽ học vẽ các mẫu giải phẫu. Năm thứ hai với người mẫu. Năm thứ ba, ta chắc chắn số trò sẽ chỉ còn lại ít thôi. Sẽ vẽ theo phong cách của ta, tất nhiên là phải phát triển lên. Năm thứ tư và thứ năm, các trò sẽ tự tìm ra phong cách cho riêng mình. Còn bây giờ thì làm việc đi. Ông thầy đi quanh phòng dừng lại bên mỗi giá vẽ, đưa ra những phê bình hoặc nhận xét. Khi đến bên Tony, ông nói cộc lốc. Không, thế không được. Tôi mới chỉ thấy vẻ ngoài của một cánh tay. Tôi muốn thấy phần bên trong kia. Những bắp cơ, xương, những mạch máu. Tôi muốn thấy là máu đang chảy ở trong đó. Anh có biết phải làm như thế nào không? Thưa thầy, phải nghĩ về nó, nhìn thấy nó, cảm thấy nó và rồi vẽ lại nó. Khi không đến trường, Tony thường ở nhà tập khắc họa. Anh có thể vẽ suốt ngày đêm hoặc lang thang khám phá các đường phố của Paris. Giờ đây, nó là thành phố của anh, nơi khả năng nghệ thuật của anh đang được rèn giũa phát triển. Có hai Paris, một bên bờ trái và một bên bờ phải của dòng sông Seine. Khu bờ phải là của các gia đình quyền quý giàu có, còn khu bờ trái thuộc về các sinh viên, nghệ sĩ, người lao động. Với Tony, anh cảm giác như là ở nhà vậy. Tony đã học tiếng Pháp ở trường Le Rogan. Và anh dễ dàng đánh bạn với các sinh viên khác bởi lẽ tất cả bọn họ dường như có chung ước mơ và sở thích. Họ không biết gì về gia đình Tony cả và chấp nhận anh như một người trong bọn họ. Năm 1946, Paris có nhiều họa sĩ lớn. Thỉnh thoảng, Tony lại thoáng thấy Pablo Picasso. Và một hôm, anh cùng một anh bạn trông thấy Marshall Khan đang ngồi trong tiệm cà phê. Lần đầu tiên thấy nơi ăn ở của Tony, Kate thực sự sợ hãi. Nhưng bà tế nhị không bình luận gì. Tuy trong đầu thì nghĩ, ôi thật là tệ hại. Con trai mình mà phải sống ở cái chỗ khủng khiếp này. Bà tươi tắn nói với Tony. Hấp dẫn lắm Tony à, nhưng mẹ không thấy tủ lạnh, thế con để đồ ăn ở đâu được? Ngoài bậu cửa sổ. Kate mở cửa sổ ra và thấy trái táo, bà cầm lên. Mẹ không ăn mẫu vẽ của con đã chứ? Kate cắn một miếng. Bây giờ thì kể cho mẹ nghe về việc học hành của con đi. Chưa có gì nhiều để nói. Tony thú nhận, trong năm nay chúng con chỉ học vẽ đường nét thôi. Con có thích thầy Shantan này không? Ôi, ông ấy thật tuyệt. Vấn đề là ở chỗ, liệu ông ấy có thích con hay không? Chỉ 1/3 lớp sẽ được tiếp tục học vào năm thứ hai thôi mẹ. Kate không hề nhắc đến việc bà rất muốn Tony trở về làm việc cho công ty. Thầy Shantan không phải là người khen ngợi dễ dãi. Sự đánh giá cao nhất mà Tony có thể có được từ ông chỉ là một lời lau bầu. Ta nghĩ là ta đã thấy những thứ còn tệ hơn, hay có vẻ là ta đang bắt đầu được thấy phần bên trong. Cuối năm học, Tony là một trong 8 sinh viên được tiếp tục năm thứ hai. Để ăn mừng, anh và đám bạn kéo đến một hộp đêm ở khu Montmartre, uống cho đến say khướt và ở lại qua đêm với mấy cô gái Anh du lịch trên đất Pháp. Năm tiếp theo, Tony bắt đầu tiếp xúc với dầu vẽ và người mẫu. Trông cứ giống như trò chơi của lũ lau nhau vừa thoát khỏi nhà trẻ. Sau một năm học với các bộ phận của môn giải phẫu, Tony thấy mình dường như đã nắm bắt được các cơ múi dây thần kinh, màu sắc da thịt con người. Đó không phải vẽ, mà là sự sao chép. Giờ đây, với bút lông trong tay và người mẫu trước mắt, Tony bắt đầu sự sáng tạo của mình. Anh đã gây được ấn tượng với cả thầy Shantan. Anh có được sự nhạy cảm đấy, ông lầu bầu. Bây giờ chúng ta phải làm việc về mặt kỹ xảo. Có khoảng chục người ngồi làm mẫu cho các lớp học. Những người mà thầy Xuân Tan thường mời đến nhất là Carlos, một chàng trai đang học trường y, một cô gái tóc nâu đầy đặn, và một cô gái đẹp tóc vàng với đôi gò má thanh tú cùng cặp mắt xanh sâu thẳm. Dominic cũng đã từng làm mẫu cho một số họa sĩ danh tiếng. Mọi người đều ưa thích cô. Hàng ngày sau giờ học, cô thường bị các nam sinh viên quấy lấy, chàng nào cũng cố hẹn hò được với cô. Tôi không bao giờ để tình cảm lẫn lộn với công việc, cô bảo họ. Tuy vậy, cô giỡn họ, chẳng công bằng tí nào cả, các anh đều đã thấy hết, tôi có những gì, làm sao tôi biết được các anh có gì nào? Và câu chuyện cứ như thế tục tĩu dần lên. Nhưng Dominic chưa hề đi với một bất kỳ sinh viên nào của trường. Một chiều muộn, khi sinh viên đã ra về hết, Tony vẫn đang say sưa bên bức họa do Dominic làm mẫu, thì bất ngờ cô đến bên anh. Mũi em dài quá đấy, Tony lúng túng. Ồ, xin lỗi, tôi sẽ sửa lại nhé. Đừng, cái mũi trong tranh đẹp đấy. Chỉ cái mũi thật của em là dài thôi. Tony mỉm cười. Tôi e rằng mình không thể làm gì được với nó. Một người Pháp thì đã nói, cái mũi của em là hoàn hảo cô bé ạ. Tôi thích cái mũi của em, và tôi không phải là người Pháp. Cái đó thì quá rõ, anh chưa bao giờ rủ em đi chơi cả. Em không biết vì sao. Tony thận trọng. Tôi không biết. Tôi cho rằng vì mọi người đã làm vậy, xong em không hề đi với ai cả. Tôi nghĩ em không muốn điều đó. Dominic mỉm cười. Vấn đề là ai mời, và người ta chỉ đi với ai đó thôi chứ. Chúc ngủ ngon. Và cô ra về. Rồi Tony nhận ra, hễ khi nào mà anh ở lại muộn thì Dominic váy áo tề chỉnh lại đến bên anh và xem anh vẽ. Anh khá đấy, cô nói vào một buổi chiều. Rồi anh sẽ trở thành họa sĩ lớn. Cảm ơn Dominic, tôi hy vọng được như em nói. Hội họa là chuyện cực kỳ nghiêm túc với anh có phải không? Cô đột ngột hỏi. Đúng thế. Liệu cái người sắp trở thành họa sĩ lớn có ý định cho em ăn một bữa chiều không? Cô thấy vẻ ngạc nhiên của anh. Em không ăn nhiều đâu, em phải giữ dáng mà. Tony cười vang. Tất nhiên rồi, đó thực sự là một niềm vui đấy. Họ tìm đến một tiệm ăn nhỏ, vừa ăn vừa chuyện trò về các họa sĩ và các bức tranh. Tony mê mải với câu chuyện của cô về các họa sĩ nổi tiếng từng mời cô làm mẫu. Trong lúc uống cà phê, Dominic hỏi, em phải nói là anh cũng có tài như bất kỳ ai trong bọn họ. Tony rất hài lòng, nhưng anh chỉ nói, tôi còn cả một chặng đường dài để đi. Ra khỏi tiệm, Dominic hỏi, anh có tính mời em tới thăm căn hộ của anh không? Nếu như em muốn, anh chỉ sợ là em sẽ thất vọng. Lúc đã vào nhà, Dominic nhìn quanh căn hộ chật chội bừa bãi và lắc đầu. Anh nói đúng, không có gì nhiều, ai trông nom nhà cửa cho anh vậy? Một bà lao công đến mỗi tuần một lần. Cho bà ta nghỉ việc đi, nơi đây thật là dơ dáy quá. Anh không có cô bạn gái nào à? Không. Cô nhìn anh chăm chú. Anh không phải kẻ đồng dâm nam chứ? Không. Tốt, kiếm cho em xô nước và ít xà phòng. Dominic xắn tay áo dọn dẹp cọ rửa. Và sau cùng khi kết thúc, cô nói, tạm như vậy đã nhé. Lạy Chúa, em phải tắm nè. Cô đi vào toilet và xả nước vào bồn. Làm sao mà anh nằm vừa trong này được nhỉ? Anh, cô gọi với ra. Anh phải co hai chân lại chứ. Cô cười phá lên. Em thích được thấy cảnh đó lắm.
15 phút sau, cô bước ra phòng ngoài. Chiếc khăn tắm choàng quanh hông, mớ tóc vàng ướt đã rối bời. Thân hình cô tuyệt đẹp, với hai bầu vú tròn căng, cái eo nhỏ và đôi chân dài thẳng tắp.
Trước đây, Tony không hề nhận thấy cô như một người đàn bà, mà chỉ đơn thuần là một hình mẫu khỏa thân để vẽ lại trên vải.
Thật kỳ cục, cái khăn tắm đã làm thay đổi tất cả. Anh đột nhiên thấy nóng bừng cả người.
Dominic nãy giờ vẫn ngắm nhìn anh.
Anh có muốn với em không?
Rất muốn.
Cô buông rơi chiếc khăn. Hãy chứng tỏ đi nào.
Tony chưa từng gặp cô gái nào như Dominic. Cô trao cho anh tất cả và không hề đòi hỏi gì. Dường như chiều nào cô cũng đến nấu ăn cho Tony.
Mỗi khi họ đi ăn chiều bên ngoài, Dominic khăng khăng đòi vào những tiệm ăn rẻ tiền.
Anh vì tiết kiệm tiền bạc.
Cô la rể anh.
Lúc khởi sự là rất khó khăn, ngay cả đối với một họa sĩ có tài. Và anh là người có tài đấy anh yêu.
Vào một buổi sáng, họ cùng ăn món súp hành ở Pidcusun. Họ tới thăm bảo tàng Cannavalet và những nơi hẻo lánh mà ngay khách du lịch cũng không ai đặt chân tới.
Họ đến thăm những hầm rượu và đi chơi dọc sông Sen vào cuối tuần trên chiếc xuồng lớn của một người bạn Dominic.
Ở bên Dominic thật là dễ chịu. Cô có khiếu hài hước đến trào lộng. Và mỗi khi Tony cáu kỉnh, tất nhiên không phải với cô, thì cô lại trêu đùa làm cho anh quên đi.
Dường như cô biết tất cả mọi người ở Paris và cô đưa Tony tới các buổi gặp gỡ thú vị.
Đối với Tony, cô là nguồn cổ vũ lớn thường xuyên.
Anh sẽ khá hơn tất cả bọn họ, anh yêu à.
Hãy tin ở em biết mà.
Dominic hay nói thế.
Mỗi khi Tony thích vẽ về đêm, Dominic đều vui vẻ làm mẫu cho anh, dù rằng cô đã làm việc suốt cả ngày.
Lạy Chúa, mình thật là may mắn, Tony nghĩ.
Đây là lần đầu tiên anh tin rằng có một người yêu mến anh vì chính con người anh, chứ không phải vì biết anh là ai. Và đó là một cảm giác mãn nguyện.
Anh rất e ngại nếu phải nói cho cô biết anh là người thừa kế của một trong những số cơ nghiệp lớn nhất thế giới.
Bởi sợ rằng cô sẽ thay đổi, sợ rằng họ sẽ mất đi những gì họ đang có với nhau.
Thế nhưng hôm sinh nhật cô, Tony đã không thể cưỡng lại việc mua tặng cô chiếc áo lông chồn Nga.
Thứ đẹp nhất em từng thấy trong đời.
Dominic choàng chiếc áo lên người và nhảy múa quanh phòng.
Bỗng cô dừng phát lại.
Ở đâu ra thế, Tony? Anh lấy đâu ra tiền mà mua chiếc áo này?
Anh đã chuẩn bị sẵn lời giải thích.
Của gian đấy. Anh mua nó của một người ăn cắp đấy.
Hắn sốt ruột muốn rũ bỏ cái áo mà.
Anh không phải trả tiền nhiều hơn so với một cái váy tử tế.
Dominic liếc anh rồi cười phá lên.
Em sẽ cứ mặc cho dù cả hai ta sẽ phải đi tù.
Rồi cô ôm choàng Tony mà nức nở.
Ôi, Tony, anh thật là ngốc. Anh thật ngốc nghếch mà cũng thật là đáng yêu.
Nói dối vậy cũng đáng, Tony nghĩ.
Một đêm, Dominic gợi ý là anh nên dọn đến ở với cô.
Bằng công việc ở trường nghệ thuật Paris và làm người mẫu cho một số họa sĩ danh tiếng, Dominic đủ tiền thuê một căn hộ lớn đủ tiện nghi ở trên phố.
Tony, anh không tội gì về sống ở một nơi như thế này.
Ôi thật là khủng khiếp.
Đến ở với em đi. Và anh không phải trả khoản tiền nào hết. Em có thể giặt giũ cho anh, nấu ăn cho anh. Và...
Không, Dominic à, cảm ơn em.
Nhưng tại sao...
Anh biết giải thích thế nào cho cô đây? Kể ra thì ngay từ đầu anh đã có thể nói với cô là anh giàu có, nhưng bây giờ thì đã quá muộn. Cô sẽ cảm thấy anh như đã nhạo báng cô. Bởi vậy anh chỉ nói, như thế sẽ rất giống anh sống bám vào em, mà em thì đã cho anh quá nhiều rồi.
Vậy thì em sẽ trả lại căn hộ kia và dọn đến đây. Em muốn sống bên anh cơ.
Ngày hôm sau cô dọn đến. Giữa họ là tình thân ái, là sự gắn bó dễ chịu đến tuyệt vời. Họ cùng đi về nông thôn, nghỉ ngơi ở các nhà trọ rẻ tiền, nơi Tony có thể dựng giá vẽ và say sưa với phong cảnh đồng quê. Rồi khi nào đói, Dominic sẽ dọn ra bữa ăn picnic mà cô đã chuẩn bị sẵn, và họ sẽ cùng ăn trên một cánh đồng nào đó. Rồi cùng nhau, họ mê mải âu yếm vuốt ve trong tình yêu thương ngọt ngào. Chưa bao giờ Tony thấy hạnh phúc đầy đủ đến thế. Tài năng của anh ngày một bộc lộ rõ nét hơn. Một buổi sáng, thầy Chantan cầm bức vẽ của Tony giơ lên và nói với cả lớp. Hãy nhìn cái cơ thể này xem, các trò có thể thấy cả hơi thở trong đó. Đêm đó, Tony sôi nổi với Dominic. Em biết anh làm sao để có được hơi thở trong tranh của mình không? Vì đêm nào, anh cũng ôm ghì lấy cô người mẫu đấy.
Dominic cười vui và rồi nghiêm nghị. Tony, em không nghĩ là anh cần tới 3 năm học đâu. Giờ đây anh đã sẵn sàng rồi. Mọi người ở trường đều thấy vậy, ngay cả ông Chantan nữa.
Nỗi lo lắng của Tony là chỗ anh sợ rằng chưa đủ tài năng, rằng anh cũng chỉ là một họa sĩ bình thường nào đó, rằng các tác phẩm của anh sẽ chìm trong bao nhiêu bức tranh khác mà hàng nghìn họa sĩ trên khắp thế giới đang đẻ ra hàng ngày. Anh không thể chịu được ý nghĩ đó. Thắng lợi, đó là điều quan trọng. Tony, hãy nhớ lấy điều đó.
Mẹ anh chẳng hay nói như thế sao?
Đôi khi vẽ xong một bức tranh, Tony có cảm giác phấn chấn và nghĩ mình có tài năng này, mình thực sự có tài năng. Song cũng không ít lần khác khi nhìn vào tác phẩm của mình, anh lại nghĩ mình vẫn chỉ là một kẻ nghiệp dư khốn khổ.
Với sự khuyến khích của Dominic, Tony càng ngày càng có lòng tin trong khát vọng của mình. Anh đã hoàn thành gần 20 bức phong cảnh và đời sống. Có một bức vẽ cảnh Dominic nằm khỏa thân dưới bóng cây, ánh nắng thấp thoáng trên da thịt. Chiếc áo lụa của cô và chiếc sơ mi đàn ông vứt dưới chân cô. Và người xem hiểu rằng người phụ nữ đang đợi tình nhân của mình.
Khi xem bức tranh, Dominic kêu lên. Anh phải mở triển lãm thôi.
Dominic, em điên rồi à? Anh chưa sẵn sàng.
Anh nhầm đấy, anh yêu của em.
Chiều hôm sau, Tony về muộn và thấy Dominic không ở nhà một mình. Cùng với cô là Antonio, người đàn ông gầy gò có cái bụng phệ và cặp mắt màu lục nhạt lồi lên. Ông ta là chủ nhân phòng tranh Gio, một phòng tranh trưng bày nghệ thuật cỡ vừa phải ở phố Dauphine. Quanh phòng bày la liệt các bức họa của Tony.
Chuyện gì vậy? Anh hỏi.
Chuyện là ở chỗ, thưa ông.
Antonio kêu lên.
Tôi nghĩ là tác phẩm của ông thật tuyệt vời.
Ông ta vỗ lên lưng Tony.
Và tôi rất lấy làm hân hạnh được dành chỗ trưng bày của ông ở phòng tranh của tôi.
Nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Sydney Sedum, bản dịch của dịch giả Nguyễn Bá Long. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc. Thay vì thực hiện ý muốn của mẹ tham gia quản lý công ty, Tony lại đến Paris để thực hiện ước mơ trở thành họa sĩ. Anh được nhận vào học ở trường nghệ thuật Paris và chấp nhận mọi thử thách mà nhà trường đặt ra cho sinh viên mới. Ở Tony giờ đây là khát khao được vẽ, được trải nghiệm cuộc sống tự do của riêng mình. Tài năng của anh được khích lệ nhiều hơn khi anh gặp cô người mẫu xinh đẹp thông minh, Dominique. Dominique chủ động đến với Tony, chăm sóc, động viên anh, giúp anh thêm tự tin trong sáng tạo. Cô thuyết phục anh thực hiện cuộc triển lãm đầu tiên tại một phòng tranh nhỏ ở Paris. Nếu triển lãm thành công, đây sẽ là cơ hội để Tony chính thức gia nhập giới nghệ thuật ở kinh đô ánh sáng này. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn tiếp tục theo dõi những diễn biến mới trong tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sydney Sheldon.
Người đàn ông gầy gò có cái bụng phệ và cặp mắt màu lục nhạt lồi lên. Ông ta là chủ nhân phòng tranh Gio, một phòng tranh trưng bày nghệ thuật cỡ vừa phải ở phố Dauphine. Quanh phòng bày la liệt các bức họa của Tony. Chuyện gì vậy? Anh hỏi. Chuyện ở chỗ, thưa ông. Antonio kêu lên. Tôi nghĩ là tác phẩm của ông thật tuyệt vời. Ông ta vỗ lên lưng Tony. Và tôi rất lấy làm hân hạnh được dành chỗ trưng bày của ông ở phòng tranh của tôi. Tony nhìn qua Dominic và cô tủm tỉm cười. Tôi thật không biết nói sao. Ông đã nói rồi thôi, Gio trả lời. Trên những tấm vải này, Tony và Dominic thức đến nửa đêm để bàn luận về sự kiện đó. Anh không cảm thấy mình đã sẵn sàng, giới phê bình sẽ hành hạ anh đến chết. Anh nhầm rồi anh yêu, việc này hoàn toàn hợp lý. Đó là một phòng tranh nhỏ, chỉ có dân chúng quanh đó đến xem và phán xử thôi. Anh sẽ không thể bị tổn hại được. Ông Gio sẽ không bao giờ xin trưng bày tranh của anh nếu như ông ta không tin vào anh. Ông ta đã đồng ý với em rằng anh sẽ là một họa sĩ lớn. Thôi được. Sau cùng tôi đi nói. Anh biết trước mọi điều. Thậm chí anh cũng có thể bán được một bức tranh nào đó cũng nên. Bức điện viết: Đến Paris ngày thứ bảy, ăn chiều với mẹ nhé, thân yêu mẹ. Ý nghĩ đầu tiên của Tony khi thấy mẹ là bà vẫn đẹp làm sao dù đã ngoài 50, tóc không nhuộm, những sợi bạc trắng lẫn lộn với những sợi đen nhánh. Ở bà toát lên một sức sống mãnh liệt. Tony đã có lần hỏi tại sao không tái giá thì bà đã trầm ngâm trả lời. Chỉ có hai người đàn ông là có ý nghĩa trong cuộc đời mẹ, cha con và con. Lúc này, đứng trong căn hộ nhỏ xíu trên đất Paris, đối diện với mẹ, Tony nói: Thật vui là được gặp mẹ, mẹ thân yêu. Tony, trông con được lắm, lại còn để dâu nữa. Bà cười vang, đưa tay xoa cằm anh. Tony, trông con cứ như là một Abeline thời trẻ ấy. Bà nhìn lướt qua căn phòng. Ơn Chúa, con kiếm được một bà giúp việc tốt đấy. Trông khác hẳn đi. Kết bước đến bên cái giá vẽ, nơi Tony đang dang dở với bức họa, ngắm nhìn hồi lâu. Tony đứng bên lo lắng chờ phản ứng của bà. Kết cất giọng dịu dàng. Rất đẹp, Tony à, thật sự là đẹp đấy. Bà không có ý che giấu niềm tự hào đang trào lên. Bà không nhầm lẫn trong nghệ thuật và lòng bà ngập niềm hân hoan về tài năng của con trai. Bà quay sang Tony. Cho mẹ xem nữa nào. Suốt 2 tiếng đồng hồ tiếp theo, hai mẹ con lật dở tất cả ra xem và bà thảo luận từng bức một tới tận chi tiết với cách nói và giọng nói không hề có ý chiếu cố hoặc thậm chí là ve vuốt. Nỗ lực của bà đã không thành công trong việc kiểm soát cuộc đời của con trai và Tony khâm phục bà vì thái độ tiếp nhận sự thất bại đó. Gator nói, mẹ sẽ thu xếp một cuộc trưng bày. Mẹ biết một vài nhà buôn tranh đấy. Cảm ơn mẹ, nhưng mẹ sẽ không phải làm gì đâu. Thứ sáu tới thì con sẽ có một cuộc trưng bày. Một phòng tranh đã dành chỗ cho con. Kate ôm chặt lấy Tony. Thật tuyệt. Phòng tranh nào thế hả con? Phòng tranh Gio. Mẹ không nghĩ rằng mẹ biết phòng tranh đó. Nó nhỏ thôi, nhưng con chưa đủ tầm để vế tới Ham hay là Winston. Bà chỉ bức họa Dominic nằm dưới bóng cây. Con nhầm, Tony à, mẹ nghĩ đây... Có tiếng mở cửa. Em cuồng lên rồi đây anh yêu, cởi ra đi. Dominic trông thấy Kate. Ôi chết, em xin lỗi, em không biết là... Còn có ai khác nữa, Tony? Một phút im lặng ghê gớm. Dominic, đây là mẹ anh. Mẹ cho phép con giới thiệu Dominic Mason. Hai người phụ nữ nhìn nhau thăm dò. Rất hân hạnh thưa bà Blackwell. Kate nói, tôi đang thán phục trước bức vẽ mà con trai tôi đã vẽ cô. Nhưng lời còn lại không được nói ra. Lại một sự im lặng đầy lúng túng khác. Tony có nói rằng anh ấy sắp có một cuộc trưng bày không, thưa bà Blackwell? Có, một tin thật là vui. Mẹ có thể ở lại dự chứ? Tony rụt rè. Ra có thể được thì mất gì mẹ cũng chịu. Nhưng mà mẹ có một cuộc họp ban quản trị vào ngày kia ở Johannesburg và mẹ không thể không có mặt. Nếu biết sớm hơn thì mẹ đã có thể sắp xếp lại chương trình. Không sao ạ, con hiểu mà, mẹ. Tony vội vã. Anh lo lắng bà sẽ nói nhiều hơn về công ty ngay trước mặt Dominic. Nhưng đầu óc Kate còn đang để vào những bức tranh. Điều quan trọng là phải có những người xứng đáng đến xem triển lãm tranh của con, bà nói. Ai sẽ là người xứng đáng thưa bà Blackwell? Kate quay sang Dominic. Những người tạo nên dư luận, nhà phê bình, ai đó như André de Usto chẳng hạn, ông ấy phải có mặt mới được. André de Usto là nhà phê bình nghệ thuật đang được kính trọng nhất nước Pháp. Ông ta là con mãnh sư canh gác ngôi đền nghệ thuật và chỉ một nhận xét của ông thôi cũng đủ tạo nên hay chôn vùi một nghệ sĩ sau một đêm. De Usto được mời tham dự khai mạc tất cả các triển lãm, nhưng ông thường chỉ dự những trưng bày lớn. Và các chủ phòng tranh cùng các họa sĩ hồi hộp chờ đợi ở ông mỗi nhận xét, dù chỉ nhỏ nhoi nhất, dù là thoáng qua. Ông là một tay tổ và những lời châm biếm của ông bay quanh khắp Paris trên những đôi cánh độc. André de Usto là người bị thù ghét nhất trong giới nghệ thuật ở Paris và cũng là người được kính trọng nhất. Tính châm chọc và sự chỉ trích tàn nhẫn của ông luôn được tha thứ bởi tài năng và sự minh mẫn. Tony quay sang Dominic. Em thấy chưa? Rồi quay sang Kate. Andy không bao giờ tới các phòng tranh nhỏ đâu mẹ à. Ồ, Tony, ông ta phải đến. Ông ta có thể làm cho con trở thành nổi tiếng chỉ sau một đêm. Hoặc là chôn vùi con. À, Kate cau mày nói. Thế con không tự tin sao? Tất nhiên là có, Dominic nói. Nhưng bọn con không dám hy vọng rằng ông Deusto sẽ đến. Tôi có thể kiếm được một vài bạn bè biết ông ta. Gương mặt Dominic sáng bừng lên. Thật tuyệt diệu. Cô quay sang Tony. Anh yêu, nếu như ông ta đến dự khai mạc thì anh có biết điều đó sẽ có ý nghĩa như thế nào không? Rơi vào lãng quên chăng? Nghiêm túc nào, em biết con mắt của ông ta, Tony à. Em biết ông ấy thích gì, ông ấy sẽ tán thưởng các bức tranh của anh cho mà xem. Kate nói, mẹ sẽ không cố gắng dàn xếp để ông ta đến trừ phi con muốn mẹ làm thế, Tony à. Dĩ nhiên là anh ấy muốn chứ, bà Blackwell. Tony thở dài, con sợ, nhưng kệ. Ta cứ thử xem. Mẹ sẽ xem mẹ có thể làm gì. Kate nhìn vào bức tranh trên giá hồi lâu rồi quay lại Tony. Cặp mắt bà đượm buồn. Con trai của mẹ, ngày mai mẹ phải rời Paris. Chúng ta có thể cùng ăn tối không? Tony trả lời. Vâng, tất nhiên rồi mẹ, chúng con rảnh thôi. Kate quay sang Dominic và dịu dàng hỏi. Cô muốn ăn tối ở Maxim hay là... Tony nói nhanh. Dominic, và con biết một tiệm cà phê tuyệt vời không xa đây lắm. Họ cùng đi đến một tiệm nhỏ ở Place Victoria. Đồ ăn ngon lành và món rượu vang thật là hảo hạng. Hai người phụ nữ có vẻ nhanh chóng quen thuộc với nhau. Và Tony thấy rất hãnh diện về cả hai. Đây là một trong buổi tối thú vị nhất đời mình. Anh nghĩ mình cùng lúc được ở bên mẹ và người phụ nữ mình sắp cưới làm vợ. Và xem ra thì họ rất quý nhau. Sáng hôm sau từ sân bay, Kate gọi điện nhiều lần. Mẹ đã gọi cả chục cuộc. Bà bảo Tony, không ai có thể đưa ra với mẹ câu trả lời dứt khoát về Andy Deusto cả. Nhưng dù chuyện có thế nào, con yêu à, mẹ tự hào về con. Các bức tranh thật là tuyệt. Tony, mẹ yêu con. Con cũng yêu mẹ, mẹ à. Bức của Tony được vội vã treo lên tường ở phút chuẩn bị cuối cùng cho buổi khai mạc. Trên chiếc bàn đá cẩm thạch đầy ắp những format, bánh quy và rượu vang. Căn phòng vắng lặng, trừ Antonio, Tony, Dominic và một cô giúp việc trẻ. Antonio nhìn đồng hồ. Giấy mời ghi 7 giờ, khách có thể đến bây giờ đó này. Nếu không ai đến thì sao? Anh hỏi Dominic. Ý anh muốn nói, nếu không có lấy một người khách khốn kiếp nào thì sao chứ gì? Cô nhoẻn miệng cười và đưa tay vuốt má anh. Thì tất cả chỗ format và vang kia là cho chúng ta chứ sao? Khách bắt đầu đến. Lúc đầu là một ít, sau đó mỗi lúc thì đông hơn. Monsieur Guillaume đứng bên cửa sổ ra vào nồng nhiệt đón chào. Họ không có vẻ là những người muốn mua tranh. Tony buồn rầu nghĩ. Cặp mắt sáng suốt của anh chia họ ra làm ba loại. Thứ nhất, các họa sĩ và các sinh viên. Họ thường đến tất cả các triển lãm để đánh giá so sánh với sự thèm thuồng hoặc là ghen tị. Thứ hai, những kẻ đầu cơ nghệ thuật đến để tung ra những lời xúc xiểm đối với các họa sĩ đang lên. Và thứ ba, những kẻ tự nhận nghệ sĩ, song phần đông lại là dân tình dục đồng giới, thường bám quanh giới nghệ thuật. Mình chắc là mình sẽ chẳng bán đổi một bức tranh khốn kiếp nào đâu, Tony kết luận. Từ phía bên kia phòng, Guillaume vẫy vẫy Tony. Anh không nghĩ là anh lại muốn gặp những người này, Tony nói nhỏ với Dominic. Bọn họ sẽ sâu xé anh ra mất đó. Vớ vẩn nào, họ đến đây để gặp anh, hãy tỏ ra hấp dẫn nào, Tony. Vậy là anh đành tỏ ra lịch thiệp. Anh bắt tay tất cả, miệng thì luôn tươi cười và có những lời lẽ thích hợp đáp lại những lời khen ngợi. Nhưng liệu chúng có thực là những lời khen không? Tony băn khoăn. Năm tháng đã tạo nên một kho từ vựng trong giới nghệ thuật để dùng trong những triển lãm tranh của các họa sĩ vô tên tuổi. Những từ ngữ vừa nói lên tất cả lại vừa sáo rỗng. Người ta cảm thấy như mình cũng đang ở đó. Tôi chưa bao giờ thấy một phong cách tương tự. Chà, đúng là một bức tranh. Đây, bức tranh như là biết nói. Không thể tài tình hơn nữa. Công chúng vẫn kéo đến và Tony băn khoăn. Không biết sự hấp dẫn có được là do sự tò mò về các bức tranh của anh hay là do rượu vang và format không mất tiền kia. Cho đến lúc này, chưa bức tranh nào được bán, nhưng format đang vơi đi một cách phũ phàng. Hãy kiên nhẫn, nhiều thì thầm với Tony. Họ thích thú đấy. Đầu tiên thì họ ngửi qua các bức tranh đã. Họ sẽ thấy một bức mà họ thích, rồi họ quay trở lại. Rồi ngay sau đó họ hỏi giá. Và khi họ ầm ừ, thế đấy là cá đã cắn câu. Lạy Chúa, anh thấy cứ như là đi câu thật ấy, Tony nói với Dominic. Gio bỗng hối hả tới bên Tony. Chúng ta vừa bán được một bức đấy, ông kêu lên. Phong cảnh Normandy, 500 đồng franc. Đó là giây phút Tony sẽ nhớ tới cuối đời. Có người đã mua một bức tranh của anh, có người đã nghĩ tới lao động của anh và đã trả tiền cho bức tranh, treo nó ở công sở hoặc nhà riêng để nhìn ngắm nó, sống với nó và khoe nó với bè bạn. Đó là một sự bất diệt nho nhỏ. Đó là một cách để sống lâu hơn một đời người, sống ở nhiều nơi trong cùng một thời gian. Một nghệ sĩ thành công có mặt ở hàng trăm gia đình, công sở và bảo tàng trên khắp thế giới, mang niềm vui lại cho hàng ngàn người, có khi hàng triệu người. Tony cảm thấy như thể là mình đã bước vào ngôi đền thờ của các bậc danh họa thế giới, như là Da Vinci chẳng hạn. Anh không còn là nghiệp dư nữa, anh đã là một họa sĩ thực thụ. Có người đã trả tiền cho tác phẩm của anh. Dominic lao tới chỗ anh, cặp mắt của cô sáng lên vì xúc động. Ôi, anh vừa bán được bức tranh nữa đấy, Tony à. Bức nào? Tony vợ hỏi. Bức vẽ hoa ấy. Căn phòng tranh nhỏ giờ chật ních và đầy tiếng trò chuyện, tiếng chạm ly. Rồi đột nhiên có những lời thì thào và mọi cặp mắt đều đổ dồn ra cửa. André de Gusto đang đi vào phòng tranh. Ông ta chạc 50 tuổi, cao hơn so với một người Pháp tầm thước, có gương mặt của một con mãnh sư và bộ tóc dài rậm bạc trắng. Ông ta mặc cái áo choàng kiểu Scotland, đội chiếc mũ Borsalino và theo sau là một đám những kẻ theo đóm ăn tàn. Mọi người trong phòng tự động giãn ra cho Dusto. Không ai trong số những người có mặt lại không biết ông ta là ai. Dominic nắm chặt tay Tony. Ông ấy đến đấy, cô nói. Ông ấy đến rồi. Niềm vinh dự này là chưa từng có đối với Gio. Và ông ta cúi gặp người trước nhân vật lừng danh kia, không còn biết làm gì ngoài gãi đầu. Thưa ngài Dusto, ông ta lập bập. Thật là cả
cả một niềm vui lớn, cả một vinh dự. Cho tôi được mời ngài chút rượu vang và pho mát chứ ạ? Ông ta thầm sỉ vả mình là đã không lấy loại vang hảo hạng. Xin cảm ơn. Nhân vật to lớn kia trả lời. Tôi đến chỉ để được no mắt thôi. Tôi muốn gặp họa sĩ. Tony ngỡ ngàng đến không nhúc nhích được, đến mức Dominic phải đẩy anh về phía trước. Anh ta đây, Gio nói. Ngài Andre de Usto, đây là Tony Blackwell. Tony nghe thấy mình nói. Rất hân hạnh, thưa ngài. Tôi cảm ơn ngài đã đến đây. Andre de Usto khẽ gật đầu và bước về phía các bức tranh treo trên tường. Mọi người đều lùi lại để nhường chỗ. Ông ta đi chậm rãi, cẩn thận ngắm từng bức. Tôi đi cố phán đoán từ vẻ mặt của ông ta, nhưng không thể thấy gì. De Usto chẳng cau mày, cũng chẳng hề mỉm cười. Ông ta dừng lại khá lâu trước bức tranh Dominic khỏa thân, rồi bước tiếp, đi một vòng quanh phòng không để sót gì hết. Tony toát mồ hôi đầm đìa. Khi đã xem hết, Andre de Usto bước đến chỗ Tony. Tôi rất lấy làm mừng vì đã đến đây. Ông ta chỉ nói có thế. Nhà phê bình danh tiếng rời phòng vài phút, tất cả các bức tranh lập tức được bán hết. Một họa sĩ lớn xuất hiện và ai nấy đều muốn có mặt ngay lúc ban đầu. Ôi, tôi chưa bao giờ thấy chuyện này cả, Gio kêu lên. Andre de Usto đến phòng tranh của tôi, phòng tranh của tôi. Ngày mai thì cả Paris sẽ biết. Tôi lấy làm mừng là đã đến đây. Andre de Usto đã nói vậy. Ông đâu phải người thừa lời. Sự kiện này là phải có sâm panh. Chúng ta, nào, chúng ta hãy ăn mừng. Đêm đó Tony và Dominic có cách chào mừng riêng của họ với nhau. Cô rúc vào lòng anh. Trước đây em cũng đã từng ngủ với các họa sĩ, cô nói, nhưng sẽ không có ai trở nên nổi tiếng như anh cả. Ngày mai thì cả Paris sẽ biết anh là ai. Và Dominic đã đúng. 5 giờ sáng hôm sau, Tony và Dominic vội vã mặc quần áo ra phố để mua số báo buổi sáng đầu tiên. Nó vừa được chuyển đến một kiosk. Tony chộp một tờ và lật tìm mục tin nghệ thuật. Bài phê bình của ông ta được in thành tít lớn dưới cái tên là Andre Usto. Tony đọc thành tiếng. Cuộc trưng bày của họa sĩ trẻ người Mỹ Anthony Blackwell vừa khai mạc hôm qua tại phòng tranh Gio. Đó là kinh nghiệm đáng quý cho người viết bài này. Tôi đã tham dự nhiều triển lãm tranh của các họa sĩ tài năng, đến nỗi quên mất những bức tranh thực sự tồi tệ là thế nào. Và tôi bị buộc phải nhớ lại vào hôm qua. Gương mặt Tony tái đi. Xin đừng đọc nữa, Dominic van vì. Cô giằng tờ báo khỏi tay Tony. Buông ra, anh quát lên. Lúc đầu tôi đã nghĩ tới một trò đùa tồi tệ được bày đặt ra. Tôi không thể nào tin nổi có ai đó dám treo lên những bức tranh non nớt như thế và dám gọi chúng là nghệ thuật. Tôi đã tìm kiếm một dấu hiệu nào đó của tài năng, cho dù là nhỏ nhất. Thế nhưng không hề có. Tôi nhiệt thành khuyên ông Blackwell ảo tưởng kia hãy quay lại với nghề nghiệp thực sự của mình, mà tôi chỉ có thể cho rằng đó là nghề họa sĩ vườn mà thôi. Em không thể tin được, Dominic thầm thì. Em không thể tin được là ông ta đã không thấy gì. Ôi, cái lão khốn kiếp ấy. Dominic òa khóc. Tony thấy đầu nặng như chì. Anh gượng thở một cách khó nhọc. ông ta đã thấy. Anh nói, và ông ta biết. Dominic à, ông ta biết.
Giọng anh tê tái. Điều đó thật đau làm sao. Lạy Chúa, ôi, mình thật là ngu xuẩn.
Anh quay người đi.
Anh đi đâu bây giờ anh Tony?
Anh không biết nữa.
Anh đã lang thang trên phố sớm giá lạnh, không biết đến những giọt nước mắt đang ứa ra chảy ròng ròng trên mặt. Chỉ trong vài giờ, mọi người ở Paris đều sẽ đọc bài phê bình đó. Anh sẽ trở thành đối tượng của sự nhạo báng. Nhưng điều đau hơn là ở chỗ anh đã tự lừa dối mình. Anh đã thật sự tin rằng mình sẽ là một họa sĩ trong tương lai.
Ít nhất thì André Dusto cũng cứu thoát anh khỏi cái sai lầm ấy.
Thấy một cửa hiệu vừa mở cửa, Tony bước vào và uống cho đến khi say mềm.
Sau cùng thì khi Tony trở về tới căn hộ của anh thì đã là 5 giờ sáng ngày hôm sau.
Dominic đang đợi anh điên dại. Anh ở đâu thế Tony? Mẹ anh đã cố công tìm kiếm anh đấy. Bà lo đến phát ốm lên.
Em đã đọc cho mẹ nghe chưa?
Rồi, bà muốn thế. Bà muốn thế mà em...
Chuông điện thoại reo. Cô nhìn Tony và nhấc máy.
Hello, dạ thưa bà Blackwell, dạ anh ấy vừa về.
Cô chỉ máy cho Tony, anh do dự rồi cầm lấy.
Xin chào mẹ.
Giọng Kết đầy bực tức.
Tony, con yêu quý, hãy nghe đây nè.
Mẹ có thể buộc ông ta phải đăng bài cải chính.
Mẹ sẽ...
Mẹ, Tony mệt mỏi. Đây không phải là giao dịch kinh doanh. Đây là việc một nhà phê bình bày tỏ suy nghĩ. Ý kiến của ông ta là đáng ra phải treo cổ con lên.
Con yêu quý, mẹ không hề muốn con phải đau đớn như thế này. Mẹ không nghĩ là mẹ có thể chịu đựng được.
Bằng nghẹn lời, không nói tiếp nổi.
Không sao đâu mẹ, con đã có một bài học nhỏ. Con đã thử và con đã không thành công. Con không có cái mà ở chỗ con muốn đến đòi phải có. Đơn giản là chỉ vậy thôi à.
Con ghét sự thẳng thừng của Deusto. Thế nhưng con lại phải buộc thừa nhận rằng ông ta là một nhà phê bình nghệ thuật tiếng tăm nhất thế giới. Và ông ta đã cứu con khỏi một sai lầm khủng khiếp.
Tony, giá mà mẹ có đôi lời để nói với con.
Deusto đã nói cả rồi mẹ. Kể ra thì bây giờ con thấy điều đó còn tốt hơn nếu là tận 10 năm sau, đúng không ạ?
Con sẽ phải rời khỏi thành phố này thôi.
Đợi mẹ ở đó, con yêu quý. Mẹ sẽ rời Johannesburg ngày mai và ta sẽ cùng trở về New York.
Được mẹ,
Tony nói. Anh đặt ống nghe xuống và quay lại Dominic.
Anh xin lỗi Dominic, em đã chọn nhầm bạn rồi.
Dominic chỉ nhìn anh với cặp mắt buồn thảm.
Chương trình đọc truyện dài kỳ tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình này ngày mai. mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trước ngày khai mạc triển lãm tranh của Tony, Kate đã đến Paris thăm con trai. Đối diện với mẹ, tật nói lắp của Tony lại tái phát. Song điều anh ngạc nhiên là thái độ hòa nhã vui vẻ của mẹ. Người phụ nữ chưa từng biết đến thất bại này dường như phải thuận theo mọi mong muốn của cậu con trai bướng bỉnh. Dù không ở lại để dự triển lãm tranh, nhưng bà đã cho anh thấy được niềm tự hào của bà dành cho anh. Tony thực sự hạnh phúc vì điều này. Càng hạnh phúc hơn khi trong ngày khai mạc, cùng với sự xuất hiện của nhà phê bình hội họa danh tiếng Duso, tranh của anh đã bán hết veo. Nhưng khi anh đang ngây ngất trong men say của thành công, thì bài báo của Duso đã bất ngờ lấy đi tất cả. Tony bị giáng một đòn mạnh mẽ. Liệu anh có gượng dậy được sau cú sốc này hay chấp nhận từ bỏ đam mê để trở về bên mẹ? Qua giọng đọc, nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng mời các bạn tiếp tục theo dõi những diễn biến bất ngờ của tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sydney Sheldon.
Kate Blackwell viết một tấm séc. Người đàn ông ngồi trước mặt bà thở dài. Thật đáng buồn. Con trai bà có tài lắm, thưa bà Blackwell. Cậu ta sẽ trở thành một họa sĩ lớn. Kate lạnh lùng nhìn ông ta. Ông Duso có tới hàng chục ngàn họa sĩ trên khắp thế giới. Tôi không có ý để con tôi trở thành một kẻ trong đám đông đó. Bà đẩy tấm séc ngang qua bàn. Ông đã hoàn thành phần việc của ông trong hợp đồng. Tôi sẵn sàng hoàn thành phần của tôi. Công ty Kugbrand sẽ đỡ đầu các bảo tàng nghệ thuật ở Johannesburg, London và New York. Ông sẽ phụ trách việc tuyển chọn tranh. Tất nhiên là với một khoản hoa hồng xứng đáng. Nhưng rất lâu sau khi Duso đã đi khỏi, Kate vẫn ngồi yên tại chỗ, lòng đầy một nỗi buồn sâu sắc. Bà yêu quý con trai của bà đến thế. Nếu mà nó biết được, bà biết sự mạo hiểm mà bà đã mang lấy. Nhưng bà không thể khoanh tay đứng nhìn Tony quẳng cái di sản thừa kế khổng lồ của nó đi. Dù phải trả giá đến thế nào đi nữa, con trai bà phải được bảo hộ. Công ty của gia đình bà phải được bảo hộ. Kate đứng dậy, đột nhiên thấy quá mệt mỏi. Đã đến lúc phải đón Tony và đưa nó trở về nhà. Bà sẽ giúp nó vượt qua nỗi đau này, để nó có thể bắt tay vào công việc đã gắn liền với sự ra đời của nó, việc điều hành Kugbrand. Suốt 2 năm tiếp theo đó, Tony Blackwell luôn thấy mình bị cuốn vào một guồng máy tẻ nhạt, và nó sẽ chẳng đưa anh đi đến đâu cả. Anh là người thừa kế của một công ty hùng mạnh, đế quốc Kugbrand. Vẫn ngày đêm bành trướng, bao gồm thêm cả những nhà máy giấy, hãng hàng không, các ngân hàng và một loạt bệnh viện. Tony đã nhận ra rằng có khi chỉ duy nhất một cái tên cũng là chiếc chìa khóa mở được mọi cánh cửa. Có nhiều tổ chức, nhiều câu lạc bộ, nhiều nhóm xã hội mà một cái tên thích hợp mạnh bằng 100 lần tiền bạc hay là thế lực. Đến bất kỳ nơi đâu, anh cũng được cung phụng chu tất, và đôi khi anh thấy mình như một kẻ mạo danh nào đó. Anh không hề làm ra cái gì để đáng được hưởng những ưu đãi đó. Anh được che phủ bởi cái bóng khổng lồ của ông anh Jim McGrath, và thấy mình luôn bị mang ra so sánh với ông. Thật là không công bằng, bởi lẽ làm gì còn có các bãi mìn để mà bò qua, cũng không có những tên gác nào nhằm bắn vào anh, không có cả đàn cá mập nào dọa anh cả. những huyền thoại đầy kỳ tích đó không hề có liên quan gì đến Tony hết. Chúng hoàn toàn thuộc về một thế kỷ trước, ở một thời khác, một nơi khác, và là những hành động anh hùng của một người xa lạ. Tony làm việc miệt mài gấp đôi so với bất kỳ ai khác ở công ty Kugelbrand. Anh hành hạ mình một cách tàn nhẫn, cố dứt khỏi những ký ức đau đớn. Anh có viết thư cho Dominic, nhưng những lá thư của anh bị gửi trở lại mà không hề được mở ra. Anh gọi điện cho thầy Chantan, nhưng Dominic đã không còn là người mẫu ở trường nữa. Cô ấy đã biến khỏi hoàn toàn. Tony xử lý công việc của mình một cách thành thạo và khoa học, nhưng không hứng thú gì cả. Và nếu như trong anh là cả một sự trống rỗng thì cũng không hề có ai ngờ tới. Cả Kate cũng vậy. Hàng tuần bà đều nhận được những báo cáo về Tony và bà hài lòng với chúng. Nó đúng là có năng khiếu kinh doanh bẩm sinh đó, bà nói với Brett Ragan. Đối với Kate, những giờ làm việc dài của con trai là bằng chứng về lòng yêu thích công việc của anh. Khi nghĩ tới Tony, thiếu chút nữa đã ném bỏ cả tương lai rạng rỡ của nó thì bà lại rùng mình và lấy làm hài lòng rằng bà đã cứu vớt được anh. Năm 1948, Đảng Dân Tộc Chủ Nghĩa nắm toàn bộ quyền bính ở Nam Phi và sự phân biệt chủng tộc hiện diện ở mọi nơi công cộng. Việc xuất cư bị kiểm soát nghiêm ngặt và các gia đình đều bị chia rẽ vì lợi ích của chính phủ. Mọi người da đen đều phải mang giấy tờ tùy thân trong người, và không chỉ là tấm giấy thông hành mà là cả một loạt. Nào là giấy khai sinh, giấy phép lao động và giấy chứng nhận đã nộp thuế. Mọi hành vi và đời sống của một người da đen đều bị những thứ đó chi phối. Ngày càng có nhiều cuộc nổi dậy ở Nam Phi và bị cảnh sát đàn áp dã man. Kate thường xuyên thấy tin tức trên báo chí về những vụ phá hoại, thậm chí những cuộc bạo loạn, và tên Banda luôn được nhắc tới nhiều nhất. Bất chấp tuổi tác, ông vẫn là một lãnh tụ ngầm tài ba. Tất nhiên là ông phải chiến đấu cho đồng bào của mình rồi. Kate từng nghĩ, ông ấy là Banda mà. Kate kỷ niệm sinh nhật lần thứ 56 với riêng mình Tony tại ngôi nhà ở đại lộ số 5. Bà nghĩ, chàng trai 21 tuổi khôi ngô này không thể là con trai mình được. Ôi, mình trẻ quá. Và anh nâng cốc chúc mừng bà. Chúc mẹ kỳ diệu của con sinh nhật vui vẻ. Còn trong đầu Kết thì nghĩ, mình sắp nghỉ rồi, nhưng con trai mình sẽ thay chỗ mình. Con trai mình. Theo đòi hỏi của Kết, Tony chuyển đến ngôi nhà trên đại lộ số 5. Mẹ ở đây một mình thì quá rộng, bà bảo. Con sẽ có cả cái nhà phía đông và mọi sự riêng tư mà con cần có. Với Tony thì chấp nhận ý bà dễ hơn nhiều là cãi lại. Sáng nào Tony và Kate cũng cùng ăn điểm tâm, và câu chuyện trong bữa ăn bao giờ cũng là về công ty Kugelbrand. Tony khâm phục trước việc mẹ mình có thể quan tâm một cách đầy tình cảm đến thế đối với một thực thể vô chi vô hình, một tập hợp các tòa nhà, các xưởng máy và các con số thống kê. Cái điều kỳ quái ấy nằm ở chỗ nào nhỉ? Anh tự hỏi. Một trong những điều bí ẩn nhất trên đời này là ở chỗ tại sao người ta lại muốn dành cả đời vào cái việc làm giàu thêm nữa, thêm mãi, tập hợp nhiều hơn mãi quyền lực vào tay mình. Tony không hiểu nổi mẹ anh, nhưng anh yêu mẹ và anh cố gắng sống sao cho đáp ứng những gì mà bà mong chờ anh. Chuyến bay từ Rome tới New York thật yên lành. Tony rất thích di chuyển bằng đường hàng không. Nó dễ chịu và được việc. Anh đã làm việc xong với các báo cáo thu được từ lúc máy bay cất cánh, quên bẵng bữa chiều và không hề thấy các cô chiêu đãi viên đưa cho anh đồ uống, gối hay những thứ khác nữa có thể cần đến cho vị khách đầy hấp dẫn của họ. Cảm ơn cô, ổn cả mà. Anh hay nói câu đó. Nếu có điều gì thưa ông Blackwell. Vâng, cảm ơn. Một phụ nữ có tuổi ngồi bên Tony đang xem một tờ tạp chí thời trang. Lúc bà ta lật sang trang mới, Tony vô tình nhìn sang và giật nảy người. Trên trang đó là tấm hình cô người mẫu mặc bộ váy áo khiêu vũ, và đó là Dominic. Không có gì phải nghi ngờ cả, vẫn đôi gò má thanh thoát, cặp mắt xanh thẳm và mái tóc vàng óng ả. Tim Tony đập rộn lên. Xin lỗi, Tony nói với người phụ nữ. Tôi mượn tờ tạp chí chút xíu được không ạ? Sáng hôm sau, Tony gọi điện tới hiệu may kia và biết được tên hãng quảng cáo. Anh gọi tiếp đến đó. Tôi muốn tìm kiếm một trong số các cô người mẫu của các ông. Anh nói với người trực điện thoại. Ông có thể... Xin đợi một chút ạ. Một giọng đàn ông khác cất lên. Tôi có thể giúp gì được ông chăng? Tôi thấy một tấm hình in trên tờ Vogue số ra tháng này. Một cô người mẫu quảng cáo váy áo khiêu vũ cho các cửa hiệu Roman. Ông biết chưa ạ? Có. Ông có thể cho tôi biết tên của hãng có cô người mẫu đó không? Đó là hãng Carlton Blessing. Và ông ta nói số điện thoại cho Tony. Một phút sau, Tony đã nói chuyện với một phụ nữ của Carlton Blessing. Tôi đang cố tìm kiếm một cô người mẫu của bà, anh nói. Dominic Mason. Rất tiếc là nguyên tắc của chúng tôi không cung cấp những chuyện liên quan đến đời tư. Và thế là máy bị cúp. Tony ngồi chết lặng nhìn cái máy điện thoại. Phải có cách nào đó để liên hệ với Dominic chứ? Anh đi sang phòng của Brett Reagan. Chào Tony, cà phê chứ? Không, cảm ơn bác Brett Reagan. Bác có biết hãng đại lý người mẫu của Carlton Blessing không? Tôi nghĩ là có, ta sở hữu nó mà. Gì kia? Nó thuộc một trong số các chi nhánh của ta. Thì chúng ta mua nó khi nào vậy? Một vài năm về trước, khoảng thời gian mà cậu mới gia nhập công ty ấy. Cậu quan tâm gì về nó thế? Tôi định kiếm một trong số các cô người mẫu ở đó. Cô ấy là bạn cũ. Ôi, không khó khăn gì. Tôi sẽ gọi và... Đừng bận tâm, tôi sẽ tự làm. Cảm ơn bác Brett. Một cảm giác ấm áp trào lên trong Tony. Chiều tối hôm đó, tôi đi đến thẳng văn phòng của hãng Carlton Blessing và xưng danh tính. 60 giây sau, anh được mời ngồi trong văn phòng của chủ tịch hãng, ông Tilton. Thật là một vinh hạnh thưa ông Blackwell. Tôi hy vọng là không có gì đáng trách cả. Lợi nhuận của chúng tôi trong quý vừa qua... Ồ, không có chuyện gì đâu. Tôi quan tâm đến một trong số các người mẫu của ông, Dominic Mason ấy. Khuôn mặt của Tilton sáng lên. Cô ấy đã là một trong số các cô khá nhất của chúng tôi. Bà mẹ ông có con mắt thật là tinh. Tôi đi thấy ông ta như đã hiểu lầm anh. Ông nói gì vậy nhỉ? Đích thân mẹ ông đòi chúng tôi nhận Dominic. Đây là một điều khoản trong hợp đồng khi Google Brand mua lại cơ sở của chúng tôi. Tất cả đều có trong hồ sơ, nếu ông thấy cần. Không, Tony không thể nào hiểu được những gì mà anh vừa nghe. Tại sao mẹ anh... Cho tôi xin địa chỉ của Dominic được chứ? Tất nhiên thưa ông Blackwell. Hôm nay cô ấy đang làm mẫu ở Vekman. Nhưng cô ấy sẽ về. Ông ta đưa mắt nhìn biểu thời gian trên bàn. Vào chiều mai. Chiều hôm sau, Tony đợi sẵn bên ngoài tòa nhà nơi mà Dominic ở. Khi chiếc xe hơi nhỏ màu đen dừng lại, Dominic ra khỏi xe, và cùng với cô là người đàn ông to lớn rắn chắc như một lực sĩ, tay xách chiếc vali. Cô sững lại khi nhìn thấy anh. Tony, Tony, lạy Chúa, anh làm gì ở đây thế? Anh cần nói chuyện với em. Lúc khác đi, anh bạn, chàng lực sĩ nói. Chiều nay chúng tôi bận rồi. Tony thậm chí không nhìn đến. Bảo bạn em là đi đi. Này, anh là cái quái gì thế? Dominic ngó sang anh ta. Xin đi đi Ben, em sẽ gọi cho anh vào tối nay. Anh ta lưỡng lự giây lát rồi nhún vai. Ok. Dominic quay sang Tony. Anh vào nhà đi. Căn hộ rất rộng, với những tấm thảm trắng và đồ dùng tiện nghi hiện đại. Cả một tài sản lớn. Em làm ăn khá lắm đó, Tony nói. Vâng, em đã gặp may. Những ngón tay cô mân mê tả áo vẻ lo lắng. Anh uống một chút gì nhé anh. Không, cảm ơn. Anh đã cố sức liên lạc với em sau khi rời khỏi Paris. Em chuyển chỗ ở mà. Đến nước Mỹ à? Vâng. Làm sao em kiếm được việc làm với hãng Carleton Blessing này? Em trả lời một giao vặt ở trên báo đó. Cô đáp qua quýt. Lần đầu tiên em gặp mẹ anh là khoảng thời gian nào, Dominic? Em tại căn hộ của anh ở Paris. Anh nhớ chứ? Chúng ta... Đừng giỡn nữa. Tony nói. Cơn giận dữ sôi sục trong anh. Đủ rồi. Anh chưa bao giờ đánh phụ nữ cả. Nhưng nếu mà còn nói một lời dối trá nữa thì anh cam đoan là khuôn mặt của em không còn lên ảnh được nữa đâu. Dominic toàn nói. Nhưng ánh mắt đầy giận dữ của Tony đã ngăn cô lại. Anh hỏi em một lần nữa. Em gặp mẹ anh lần đầu tiên vào thời gian nào? Lần này thì không có sự ngập ngừng nào hết. Khi anh được nhận vào trường nghệ thuật Paris ấy, mẹ anh đã thu xếp để em vào làm mẫu ở đó. Anh thấy bụng mình cồn lên và cố bắt mình tiếp tục. Để anh có thể gặp em có phải không? Vâng, vâng, em... Và bà ấy đã trả tiền để em trở thành tình nhân của anh à? Giả bộ như yêu thương anh chứ gì? Vâng, hồi đó là ngay sau chiến tranh, thật là kinh khủng ạ. Em túng đói lắm. Anh không thấy ư? Nhưng Tony, hãy tin em thực lòng mà. Hãy chỉ trả lời các câu hỏi của tôi thôi. Vẻ dữ dằn của anh làm cho cô sợ hãi. Trước cô là một kẻ xa lạ, có thể có những hành động bạo lực bất ngờ. Thế mục đích của việc làm đó? Mẹ anh muốn em để mắt theo dõi anh. Anh nghĩ tới những lời yêu đương của Dominic đã được mua và được trả tiền bởi mẹ mình, và thấy xấu hổ, thậm chí là ghê tởm. Suốt từ đầu, anh chỉ là một thứ búp bê do mẹ kiểm soát và điều khiển. Mẹ chưa bao giờ kể cho anh điều gì hết. Anh không phải là con trai bà. Anh là thế tử, là kẻ kế thừa của bà. Tất cả những gì bà quan tâm chỉ đến cái công ty thôi. Anh nhìn Dominic lần chót rồi loạng choạng bước ra. Cô nhìn theo anh, mắt nhòa lệ, và cô nghĩ, về việc yêu anh thì em không nói dối Tony à. Em không nói dối anh cái điều đó đâu. Kate đang ngồi trong thư viện thì Tony loạng choạng đi vào say mềm. Con đã nói chuyện với Dominic. Hai người hẳn đã sung sướng cười cợt sau lưng con. Kate lập tức cảm thấy điều chẳng lành. Tony, từ nay trở đi con muốn mẹ không được can thiệp vào đời tư của con nữa. Mẹ à, mẹ đã nghe rõ chưa? Rồi anh lảo đảo bước ra. Kết tự nhìn theo và bỗng linh tính báo cho bà biết một điều gì đó khủng khiếp sắp hoặc là sẽ xảy ra. Tony tự kiếm cho mình một căn hộ ở Greenwich. Không còn những bữa ăn chiều của hai mẹ con nữa. Anh giữ quan hệ với Kate thuần túy là công việc, không hề có chút riêng tư nào cả. Kate liên tục có những cử chỉ làm lành, nhưng Tony vẫn lờ đi. Trái tim Kate đã thực sự đau đớn. Thế nhưng bà đã chỉ làm những điều tốt đẹp cho Tony, cũng như bà từng làm điều tương tự với David, cha của nó. Bà không muốn và không cho phép những người thân yêu nhất của mình rời bỏ công ty được. Đằng này, Tony là người duy nhất còn lại trên đời mà Kate yêu thương. Mỗi ngày, bà thấy đứa con trở nên cô độc hơn, rút lui sâu hơn vào thế giới riêng biệt, thờ ơ hoặc phản bác với mọi sự việc, mọi con người. Tony không có cả bạn bè. Nếu trước kia anh cuồng nhiệt cởi mở bao nhiêu, thì bây giờ lạnh lùng và xa lánh bấy nhiêu. Anh đã vô tình hoặc cố ý dựng lên quanh mình bởi bức tường chắn mà không ai có thể vượt qua hoặc chọc thủng. Nó cần được sự săn sóc của một người vợ, Kết từng nghĩ, mà hơn thế, một đứa con trai để nối dõi. Mình phải giúp nó, phải giúp nó mới được. Brett Ragan bước nhanh vào phòng làm việc của Kate. Tôi sợ là chúng ta lại gặp chuyện rắc rối. Chuyện gì? Ông đặt bức điện lên bàn. Quốc hội Nam Phi đã đặt hội đồng đại biểu các dân tộc ra ngoài vòng pháp luật và thông qua đạo luật chống cộng sản. Lạy Chúa! Kate đã thốt lên, đạo luật kia không hề dính dáng đến chủ nghĩa cộng sản. Nó tuyên bố rằng bất kỳ ai không tán thành với một chính sách bất kỳ nào của chính phủ và mưu toan thay đổi nó dưới bất kỳ hình thức nào đều là có tội, thể theo đạo luật chống cộng sản và có thể bị bắt giam. Đó là biện pháp nhằm phá vỡ phong trào kháng chiến của người da đen, bà nói. Nếu bà bị ngắt lời bởi cô thư ký. Có điện thoại từ nước ngoài gọi cho bà. Ông Pierre ở Johannesburg. Jonathan Pierce là giám đốc chi nhánh Johannesburg. Kate nhấc máy. Chào Johnny. Có khỏe không? Khỏe, Kate. Tôi có một tin mà tôi nghĩ là bà cần phải biết. Gì vậy? Tôi vừa nhận tin cảnh sát đã bắt được Banda. Lập tức Kate có mặt trên chuyến bay sớm nhất đi Johannesburg. Bà đã báo trước cho các luật sư của công ty xem có thể làm gì cho Banda. Ngay thế lực và tiền của Cung Brand có thể vẫn chưa là đủ để giúp ông. Banda đã bị coi là kẻ thù của nhà nước và bà lo sợ nghĩ đến hình phạt đã dành sẵn cho ông. Ít nhất thì bà cũng phải gặp, phải nói chuyện với ông và đề nghị giúp đỡ ông những gì có thể. Tới nơi, Kết gọi ngay điện thoại cho viên giám đốc nhà tù. Ông ta do dự trong giây lát. Lão ấy bị giam riêng, thưa bà Blackwell, và không được phép có người thăm nuôi. Tuy vậy, với riêng bà thì tôi sẽ xem có thể làm gì. Sáng hôm sau, Kate đã ngồi đối diện với Banda ở nhà tù Johannesburg. Ông bị khóa tay, bị cùm chân và một tấm kính lớn chắn ngang giữa hai người. Tóc ông bạc trắng. Khi thấy bà, Banda mỉm cười. Tôi biết là cô sẽ đến. Thật là cha nào con đấy. Cha con cô không thể nào không dây vào những chuyện rắc rối, có phải không? Thì bác cứ nhìn thì biết. Kate cũng cố cười. Thật quái quỷ, làm thế nào để đưa bác ra khỏi đây? Trong một cái hòm, đó là cách duy nhất mà chúng sẽ để tôi ra khỏi đây. tôi có những luật sư rất thạo nghề. Quên việc đó đi, Kết à. Chúng đã bắt được tôi một cách công bằng và ngay thẳng. Vậy thì tôi cũng phải rời khỏi đây công bằng và ngay thẳng thôi.
Ôi, bác định nói gì thế?
Tôi không thích những cái lồng, chưa bao giờ. Và chúng chưa tìm ra cái lồng nào khả dĩ để nhốt tôi được.
Bác Banda, đừng làm như thế. Chúng sẽ giết bác mất à?
Không có gì có thể giết tôi được. Banda cười to. Cô đang nói chuyện với cái lão già từng thoát khỏi những hàm cá mập, những bãi mìn và những con chó săn.
Một tia sáng ánh lên trong mắt ông.
Cô biết chứ, Kate, tôi nghĩ rằng đó là thời kỳ đẹp đẽ nhất trong đời tôi.
Hôm sau khi Kate tới, viên thanh tra cảnh sát nói:
Tôi rất lấy làm tiếc, thưa bà Blackwell. Chúng tôi phải chuyển lão đi vì lý do an ninh.
Vậy thì ông ấy đang ở đâu?
Tôi không được tiết lộ.
Khi Kate trở dậy vào buổi sáng ngày hôm sau, bà thấy dòng tít lớn trên tờ báo đặt trên cái khay đựng bữa điểm tâm. Tên phiến loạn đầu sỏ bị giết chết khi toan vượt ngục.
Một giờ sau, bà có mặt trong văn phòng viên thanh tra cảnh sát. Ông ta có vẻ hề hà.
Lão ta bị bắn gục trong lúc toan vượt ngục, thưa bà Blackwell. Vậy là xong.
Nhầm rồi,
Kate từng nghĩ. Sẽ còn nữa, nhiều nữa.
Bạn đã chết, nhưng khát vọng tự do của ông có chết không?
Hai ngày sau, lo liệu tang lễ xong, Kate đáp máy bay trở lại New York. Qua cửa sổ máy bay, bà nhìn lần cuối miền đất thân thương của mình. Mặt đất đỏ sậm màu mỡ, và dưới lòng đất là những tài nguyên vượt quá cả mơ ước của con người. Đây là mảnh đất được Chúa lựa chọn, và người đã thật hào phóng. Thế nhưng lại luôn có một tai ương nào đó đối với mảnh đất này. Mình sẽ không bao giờ trở lại đây nữa.
Kate buồn bã nghĩ, không bao giờ.
Một trong số trách nhiệm của Brett Ragan là giám sát hoạt động của vụ kế hoạch dài hạn thuộc cùng Brent. Ông thật có tài trong việc phát hiện ra ngành nghề mới nào trong tương lai sẽ mang lại lợi nhuận cao. Một ngày đầu tháng 5, ông bước vào văn phòng Kate.
Tôi vừa gặp một vấn đề thú vị, Kate.
Ông đặt tập hồ sơ lên bàn. Hai công ty, nếu chúng ta có thể chỉ cần mua lấy một trong hai, thì đó sẽ là cả một cuộc đảo lộn đấy.
Cảm ơn Brett, tôi sẽ xem chúng vào đêm nay.
Tối đó, Kate xem xét các báo cáo riêng của Brett về hai công ty kia. Một là thiết bị dầu khí Wired và cái kia là kỹ nghệ quốc tế. Các báo cáo đều dài và chi tiết và cả hai đều kết thúc với NES, một ký hiệu của công ty có nghĩa là không muốn bán. Và như vậy, để giành được các công ty này thì không thể bằng cách thực hiện một giao dịch kinh doanh thẳng thắn.
Chương trình đọc truyện dài kỳ tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình này ngày mai.